thành phố chứ phải vui nghe một thời thế không được tại vì riêng tình xa của trương gia cấm cô đầu cần hành xa thế khi đêm đầm mạng có một vị trời chuông sáng vô thân hào quang chiếu diệu tam tòa kỳ tiên đến nơi phật ngự đành để thế không bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài thì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ hạ thân rằng bất trí hiền cúng dường làm tôn đức là vốn lên cao thượng nào chú sơ tên ở công đương trương là làm chân chánh hướng tư tâm là vốn lên cao thượng đã văn nhẹ nhàng giỏi khéo hưng liền hồng tận nói những lời chân chân là vốn lên cao thượng nhiều chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề thương thiện là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên làm nguyên cuộc hành lý không nói lầm là phúc lên cao thượng ta lý tâm niệm hát tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành ấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California từ 7 giờ 30 đến từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của cây cối sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri Minh Hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dễ hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi vãng hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính dâng sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Nguyên Đá Ban Há bản dịch của Trì Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây cối. Hiện tại chưa thấy thượng tọa sắp sẵn vào, xin kính mời MC lên đọc kinh văn của bài kinh, sau đó thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng giải. Nam mô Bụt Sa Di.
Sa thú, kính cảm ơn cô Tịnh Nhiên. Nam mô Bụt Sa Di, con Nhật Huỳnh xin được phép đọc chánh kinh. Cảm ơn Hồng Hạnh đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Há. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây cối. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của cây cối nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cây cối là có sự đơm hoa kết trái. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập có sự đơm hoa là sự giải thoát, và kết trái là bản thể sa môn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây cối nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn điều khác nữa, cây cối cung cấp bóng che cho những người đã đi đến và đã tiến vào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón với sự tiếp đón về vật chất, hoặc là với sự tiếp đón về giáo pháp đối với những cá nhân đã đi đến và đã tiến vào. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây cối nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn điều khác nữa, cây cối không làm sự phân biệt về bóng che. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên làm sự phân biệt đối với tất cả chúng sanh, nên thể hiện sự tu tập về từ ái, thật bình đẳng đối với những kẻ trộm cướp, những kẻ phá hoại, những kẻ đối nghịch, cũng như đối với bản thân rằng, làm cách nào để các chúng sanh này có thể gìn giữ bản thân, không có thù oán, không có hãm hại, không có phiền phức, có sự an vui. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của cây cối nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Trong trường hợp kẻ phá hoại tê quá đắc tá, kẻ cướp có sâu chuỗi bằng ngón tay, con voi tham nát ba lá, và luôn cả người con trai ra hú lá, bậc hiền trí là bình đẳng trong mọi trường hợp. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Sa Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính chào Đại Đức Minh Thành, Đại Tôn Nữ Tham Mát Sa Ri. Thân chào Phật Tử. Hôm nay thì vào ngày thứ tư thì học về đặc tính của cái cây, cây cối. Thì cây cối có ba đặc tính, ba đặc tính này được so sánh ví dụ với cái vị sa môn. Vị sa môn cũng có ba điều biểu nhất của vị sa môn, tương tự như cái cây. Cây thì có sự đơn hoa chất trái, còn vị sa môn đó, vị hành giả thiết tha tu tập đó, thì có sự giải thoát của cái chất trái là bằng vị sa môn. Thì giải thoát đó thì chúng ta hiểu có tâm giải thoát, tệ giải thoát, đây là lưỡng duyên giải thoát, là câu phần giải thoát. Thì chúng ta hiểu rằng như một cái người mà tu tập chính được các cái tình thiền như là sơ thiền thì có tầm tứ nghĩ lạc và định, thì cái sơ thiền này nó cũng ra khỏi như là chỉ nó ra khỏi cái thân lạc, nó ra ra khỏi cái tình trạng với cái định, nó thì ra khỏi tham dục cái tầm, nó thì ra khỏi khôn cộng thì nhiên cái tứ, nó ra khỏi hòa nhiên cái. Như vậy thì một vị mà tu tập chính các cái tình thiền đó, đó là cái điều mà trong Phật giáo Đức Phật dạy, dạy như là từ tâm giải thoát đi tâm giải thoát, đi tâm giải thoát lên cả tâm giải thoát. Nên cái vị tâm môn nó giống như cái hoa, giống giống như cây là nó đơm hoa là nó có trái, thì cái sự giải thoát ra khỏi những cái tiền cái đó là một cái giải thoát của một cái vị thì tu theo người tu hành. Và bản thể sa môn thì chúng ta hiểu tứ sa môn, tứ quả sa môn, đệ nhất sa môn tu đồng vần đạo, tu đồng quả trần quả, đệ nhị sa môn tư đạt hàm đạo, tư đạt hàm quả, đệ tam sa môn tư thanh hàm đạo, thanh hàm quả, đệ tứ sa môn là a hán đạo quả. Và khi mà có cái chất cái trái á, nó giống như là vị sa môn, cái vị tu hành kết quả sa môn, tứ sa môn, tứ thánh sa môn, thì điều này là cái tính chất thứ nhất của cây cối thành trì. Thường thì chúng ta cái trồng cây á, thì chúng ta để hưởng thụ được bông và trái. Thì chúng ta trồng người đó thì chúng ta cũng được hai điều, đó là vị đó đưa tâm tu tập để chứng được đạo, thành tựu được quả sa môn, hay là tu tập thiền chỉ để vị đó có thể ra khỏi những cái thiền cảnh, đó là cũng là một cái cách mà vị thiền tu từng tự thứ lớp mà ra khỏi những cái thiền não và những cái thiền cảnh trong đó có cái đè nén các cái thiền cảnh, đó là một cách tạm thời được gọi là đè nén trong cái thiền cảnh, là một cái cách giải thoát. Như vậy thì bông hoa cây cối thì có cách chất đơn hoa chất trái, thì cái vị mà tu hành cũng mong đạt được cái quả tứ thánh sa môn. Như vậy thì chúng ta thì những cái gặp chư tăng thì chúng ta nghĩ rằng chư tăng là những người cầu được đạo quả niết bàn, đó là cái mục đích tối thượng của vị sa môn. Thì từng tự thứ lớp do tu tập thể nhập vào các pháp mà chúng ta thấy Đức Phật ví dụ như biển vậy đó, nó từ từ nó sâu, từ từ nó sâu. Cũng như vậy, một người mà tu tập á, cần tự từ tan tại trên biển, như là mình học tạng kinh, như là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, hay là Tương Ưng Bộ Kinh, rồi học luật như là Luật Tỳ Khưu, Luật Tỳ Khưu Ni, Đại Phẩm, Tiểu Phẩm, phân tích tạm loại. Thì khi mà học mà như vậy đó, rồi còn học về luận đó, thì chúng ta học bảy bộ luận, cái bộ bộ Phúc Lão Đăng Nhất Trí hoặc là bộ Pháp Luật Tạp Tha, trong những cái bộ mà Tạp Tha Bất Thú hay là những cái bộ mà Bát Tha Ná là những cái bộ luận mà Đức Phật đã thành tựu cái quả vị đại giác và giảng dạy cái phương pháp này. Thì cái phương pháp này nó tô bồi cho cái vị tỳ tu hay là cái người tu tập đó từ cái tuệ văn, cái kiến thức thấy được cái dòng luân hồi. Thường thì chúng ta thấy tất cả những bài pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, Ngài nói rằng là chúng ta đó là trong cái sự luân hồi vô tận, cái sự luân hồi vô tận chúng ta luân hồi rất lâu rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nó cầm cầu như là thánh cầu và phi thánh cầu, thì những người mà họ phi thánh cầu đó, họ cầm cầu của cải tài sản cho cái công dân địa vị xã hội quyền lực, thì những cái điều đó chúng ta có thể có cái cầm cầu này, chúng ta đã thành tựu những cái cầm cầu này. Nhưng mà có cái thánh cầu đó là cái cầm cầu mà giác ngộ giải thoát đó, là thật sự chúng ta chưa có đạt được, chưa có đạt được trong cái vòng luân hồi vô tận này. Nếu mà chúng ta thấy được điều này thì chúng ta mới hướng đến cái thánh cầu, đó là cầm cầu để đạo quả niết bàn, cầm cầu để giải thoát khỏi sự khổ đau. Như vậy thì chúng ta nghe Phật pháp rồi thì chúng ta thấy Đức Phật này thuyết về cái kiếp luân hồi của Ngài như là cái bộ Cha Tát Cá, hơn 500 câu chuyện rồi Ngài kể lại những cái lúc Ngài sanh làm người, sanh làm những loài voi, những cái loài ngựa, sanh vào những cái loài dạ trang, sanh vào những cái loài chim công, sanh vào những cái loài két, anh vũ. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật này cho chúng ta thấy rằng chúng ta có cái sanh hú bất định khi mà chúng ta chưa có chứng đắc đạo quả. Bởi vì con người chúng ta đó là luân hồi đó, là chúng ta không biết được các đời sống này mình sẽ đi về đâu. Nên thường thường quý vị nghe con một cô tính nữ, con gái của ông thầy giờ vào được Đức Phật hỏi đó, này tính nữ, từ đâu tính nữ đến đây? Thì cô ta trả lời là không biết, về tính nữ, nghe pháp rồi có đi về đâu? Cô nói cũng không biết. Về tính nữ, tín nữ có biết như vậy không? Thì cô nói biết, biết chắc chắn như vậy không? Thì cô nói không biết. Trong bốn câu này nó có một hàm ý nghĩa rất là sâu xa, mà thở trước đó Đức Phật Ngài đã dạy của niệm thì chết. Niệm thì chết thì cổ đã biết được cái sự chết là có, nên Đức Phật Ngài hỏi này tính nữ từ đâu đến đó? Thì cổ mới trả lời không phải là Đức Phật Ngài hỏi như là con ở nhà con tối nhà mấy mà con đến đây, mà ngụ ý của Đức Phật hỏi con đó, từ đâu con thấy con lại đây, là con có biết không? Nên con trả lời là con không biết. Rồi Đức Phật hỏi câu thứ hai đó, này tính nữ, sau khi nghe pháp rồi con đi về đâu? Cô nói con không biết. Tại vì sao? Vì khi mà cô nghe pháp nhưng mà cô không phải là một vị A Hán, hoặc là cái sự tái sanh đó nó còn rất là bất định. Mình cũng không biết mình sẽ sanh vào gia đình nào, một cái loài nào, một cái cảnh giới nào, mình cũng rất là khó biết được. Và chúng ta thấy như Đức Vua Bhisara vậy đó, là một vị mà cái vương quốc của Đức Vua Bhisara được Phật ở cũng 25 mùa hạ, nơi chùa Kỳ Viên đó, Ngài ở 19 hạ, nơi Đông Quân Tự Bảo Bhisara Ngài ở 8 hạ, 25 hạ Đức Phật ở đó. Nhưng mà khi mà Đức Vua Bhisara mất đó, thì không ai hỏi, tôn giả đang đặt hỏi Đức Phật về cái việc mà Đức Vua Bhisara, một người mà đã cúng dường chùa Túc Lâm cái tổ đầu tiên Đức Thế Tôn Hoằng Dương Chánh Pháp, hiện giờ thì Đức Vua đã sanh về đâu? Thì chúng ta thấy Đức Phật này đi bát quá duyên, xong rồi ngồi ngồi tìm thấy Đức Vua, Đức Vua đến gần và nói với Đức Thế Tôn này: bạch Đức Thế Tôn, con là Quán Tập Pháp, con là Quán Tập Pháp. Bạch Đức Thế Tôn, con là Quán Tập Pháp, con là Quán Tập Pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật này biết được vợ to quá Pháp Phá là một cầm thần của tứ đại thiên vương. Chúng ta thấy rằng tuy rằng Đức Vua Bhisara là vị thánh tu đầu quần, nhưng mà lại không giống như bà Quy Tất Tha, từ sanh lên cõi tha hóa tự tại mà lại sanh làm vợ to quá bất hóa thần thần của đức vua, tứ đại đức, tứ bốn vị thiên vương, tứ đại thiên vương. Thì chúng ta thấy rằng trong chú giải thì nói rằng đức vua do cái sự luyến ái, một cái sự luyến ái là khiến cho đức vua lại sanh vào làm thiên tiên tứ đại thiên vương thấp như vậy. Nhưng mà nếu mà đức vua có cái tâm mà cao thượng hơn, đừng bị luyến ái, thì đức vua đã tâm lên gọi cao hơn rồi. Thì chúng ta cũng biết đối với các cái bậc thánh tu đạo quần thì vẫn còn phải tái sanh 7 lần nữa. Nên cái sự tái sanh đó không đọa vào 4 đọa xứ như địa ngục, quỷ và Asura thôi. Nhưng mà vẫn canh vào những cái cõi vui từ là trời đến 7 cõi vui được giới. Như vậy thì chúng ta biết rằng cũng như cô tính nữ này của trả lời đến con, con nghe pháp rồi có bị đi về đâu con cũng không biết được. Đó nghĩa là tâm chết mình tâm về đâu mình cũng không biết được. Như là Đức Phật kể hỏi này tính nữ biết như vậy không? Thì cổ nói là Đức con không biết. Con biết là con sanh một lần, con chết một lần. Nhưng mà Đức Phật hỏi này tính nữ biết chắc chắn như vậy không? Thì cô nói là con biết. Biết chắc chắn là gì? Biết mình chết lúc cái tuổi nào? Tuổi 50 hay tuổi 80? 54 hay 55? 57 hay 59? 80 hay 81? 70 hay là 89 hay 88? Mình không biết là mình sẽ chết vào cái tuổi nào, và cũng không biết mình chết ở trong nhà hay ngoài đường, có thể là bị xe cán chết, hoặc là bị người ta đâm chết, bị người ta bắn chết, bị trâu bò về ngựa do gì té mình chết, mình cũng không bao giờ biết được là mình sẽ chết bằng cái cách nào. Biết mình có sanh và có tử, đó là một cái sự nhận định đúng đắn của một cái người cư sĩ. Nhưng mà rồi mình cũng không biết rằng mình sẽ chết bằng cách nào. Chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật, như là con Việt Nam, ổng nghe Đức Phật chỉ pháp, rồi ổng đưa Đức Phật đi là ổng bị bầm bọng chút chết. Có người họ nghĩ rằng nếu mà ông Việt Nam này đừng có đưa Đức Phật đi thì có lẽ là ổng không bị con bò bọng chút chết. Nhưng mà Đức Phật lại tuyên bố nghiệp đã chính bồ đề, dọc cái lặng biển khổng, dọc cái ẩn không gian, tuy năng con núi rắn mà trộn họ tự thành. Dọc cái lặng biển khổng, dọc cái ẩn không gian, tuy năng con núi rắn mà pháp vậy. Tử thần pháp nghiệp dễ dàng, thì nghiệp và tử thần đó bởi vì chúng ta nghe Đức Phật này nói về Đức Vua Đô Đá Phá khi mà giết dòng Thích Ca thân đời trở về đó, thì Đức Phật nói rằng tử thần chỉ đã nhắc tay nó thân tình cho mấy thét hơi được nào, dầu cho có cuộc thăm bà làm tạo cái mộ làm tạo cứu dùm, giống như là ngà cũ tay đó bị cơn nước lũ cuốn trôi lên đền, tử thần chỉ đã nhắc tay thân tình cho mấy thét hơi được nào. Bởi vì Đức Vua Quy Đô Đá Phá cùng với Đào Kỳ Tùng về đó ngủ ở trên cái tòa cát, rồi một cái trận lũ cuốn và tất cả những người đó giống như là nước trôi lặng như vậy đến đề đẩy nó bị cả. Thì chúng ta cũng biết là bởi vì Đức Phật này nói cho chúng ta hiểu được những cái lời Đức Phật này trình bày về cái đời sống của chúng ta, hoặc là sự tầm cầu công danh sự nghiệp tiền tài vật chất của cải dân còn địa vị tiềm lực, thì chúng ta đã tầm cầu được rồi. Nhưng mà rồi mỗi kiếp đó, chúng ta cũng từ bỏ nó mà chúng ta ra đi. Nên Đức Phật này kể lại thông tin tương ưng đó, phẩm tương ưng luân hồi, ngài nói không dễ gì chúng ta tìm được người mẹ đầu tiên, không dễ gì chúng ta tìm được người cha đầu tiên. Dù ở trên thế gian này cây có thì nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta kẻ ra từng lóng như cái lóng tai như vậy, và chúng ta nói cha, đây là cha tôi, đây là cha của nhà tôi, là đây là cha bố, cha tôi cứ nói như vậy, nghĩa là giống ông nội ông có ông tơ ông tở vậy đó, mình cứ nói hoài như vậy nhưng mà cũng không tìm được cái người cha đầu tiên. Nên chúng ta nghe Đức Phật ngày nói lúc mà ngày phát nguyện là một cái người thanh niên cúng dường một cái tấm vải để phát nguyện thành Phật. Mà ngày phát nguyện thành Phật như vậy đó thì có 7 A tăng thì phát nguyện công tâm, 9 A tăng thì phát nguyện theo lời, 4 A tăng thì được thọ trí. Mà nói đến A tăng kỳ đó là nói đến một con số 1 với 140 một số phân. Cái thời gian luân hồi dài vô tận như vậy, nhưng mà rồi Đức Phật này cũng đã thành Phật rồi, còn chúng ta vẫn phải tiếp diễn. Và trước đó Đức Phật này cũng tuyên bố, trước đó ngài cũng không biết được những cái kiếp nào cuối cùng. Nhưng mà vì khi mà tu tập trên con đường làm Bồ Tát hành được thọ ký rồi thì ngài biết rằng cái thời kỳ đó còn lại là tháng kỳ, còn 4 tháng kỳ nữa. Đối với những người tu hạnh trí tuệ, đối với người tu hạnh đức tin thì 8 tháng kỳ. Đối với vị người tu hạnh tinh tấn là 16 tháng kỳ. Khi mà được thọ ký thì 8 tháng kỳ nữa, cái vị là thành Phật. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật này, để nói như vậy thì chúng ta biết rằng với con số 20, 140 chủ, con số không, nhưng Đức Phật là thành Phật. Ngài đã viên tịch Niết Bàn cách đây 2558 năm. Mà trong khi đó đến bây giờ chúng ta cũng không biết mình luân hồi từ lúc Đức Phật cho tới bây giờ là bao nhiêu kiếp. Vì đời sống chúng ta là ngắn ngủi 100 tuổi hoặc là 80 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi trong một kiếp người thì rất là ngắn ngủi. Còn những cái lúc mà chúng ta phán sanh vào những cõi cao hơn như là cõi Tứ Đại Thiên Vương bằng 9 triệu năm, cõi Đao Lợi bằng 36 triệu năm, cõi Đấu Tức bằng 576 triệu năm, cõi Quá Hà hoặc là cõi Tha Lát Tự Tại bằng 2 tỷ mấy chục ngàn năm. Như vậy thì dù là như vậy, thời gian thì rất là dài như vậy, cái tuổi thọ của những chúng sanh cõi người hay cõi trời, Đức Phật này cũng đã nói trong kinh Đăng Ki như là 50 năm của chúng ta bằng cõi trời thì đại chúng như một ngày đêm ba ngày tháng 12 tháng một năm. Cõi Tứ Đại Thiên Vương sống được 500 tuổi thọ, tương đương với 9 triệu năm nhân loại của chúng ta. Như vậy nhưng mà rồi tất cả những chúng sanh đó, trong đó có chúng ta, từ cõi Tứ Đại Thiên Vương rồi từ bỏ cái việc sống này sống chính nhân loại, từ nhân loại này sống chút chút thanh, rồi sống làm những loài con bò, ngựa, gà, vịt, chim, cò, những cái loài giả can, trồn, cáo, voi, sư tử, cọp đen. Thì những cái thanh thú đó được Đức Phật ngài kể lại, trong lúc luân hồi, lúc này sanh làm sư tử, có lúc này sanh làm voi, cũng như bây giờ mà thấy Đức Phật này họ ký về tượng Bá Ni Á Cá và tượng Na La Ni Thi là hai cái vị Bồ Tát của thành Phật ở cái quả địa cầu sao đó nữa. Rồi sau cái địa cầu thì có hai Đức Phật, đó là những ba Tinh Mặt và Ma Dương của thành Phật. Sau cái địa cầu đó có hai vị Phật nữa là tượng Bá Ni Á Cá, tượng Na La Ni Thi. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái thời gian mà Đức Phật ngài nói về những cái túc căn mà như là hiện tại, như là tượng Bá Ni Á Cá, tượng Na La Ni Thi mà Đức Phật ngài thọ ký sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chết tóc luân hồi của chúng ta đó, chúng ta có cái phi thánh cầu đó, là chúng ta cầu của cải vật chất, cầu vàng bạc ngọc ngà châu báu, cầu những người yêu, người thương, người quý trọng chúng ta đó, thì chúng ta cũng đều được rồi, có rồi. Và tất cả những cái cũng vượt khỏi tầm tay khi chúng ta tắt hơi, nhắm mắt, tu tay đi. Những chiếc cống thành tựu huy hoàng đó, thì chúng ta nhìn vào những đế vương, những mệnh phụ phu nhân, hoặc là những bà hoàng, những vợ tiên hoàng đế, những nước Anh, những nữ hoàng nước Anh, Elizabeth, những người đó trong đó cũng có thể có chúng ta ở trong đó. Nhưng mà rồi những chiếc đó chúng ta cũng vượt khỏi tầm tay, thì chúng ta tin rằng chúng ta là những người Phật tử có giới tâm tập, có bố thí cũng dường cao thượng, thì có những cái thanh thú cao thượng chúng nó cũng có chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy trong kinh kể lại những cái câu chuyện của những vị thánh nhân trí tuệ đó, có nhiều vị đứng xa với Đức Phật chấp tay thôi, đảnh lễ cúi đầu tán thán Đức Phật, vậy mà được tâm lên cõi trời Đao Lợi, được làm chuyển luân thánh vương. Chúng ta thấy như là tôn giả Đa tán thán Đức Phật đó, mà Đức Phật ngài nói nếu mà tôn giả Nanda Đa kiếp này mà không đắc quả A-la hán để viên tịch Niết Bàn, tôn giả Nanda Đa được nhiều lần làm chiên chủ đế thất, nhiều lần làm chiến minh đế thôi. Như vậy thì tôn giả U-ra Dí khi mà nghe tôn giả Nanda Đa tán thán Đức Phật thì tôn giả U-ra Dí mới nói với tôn giả Nanda Đa là hiện giả Đức Phật có hiện giả được như vậy thì hiện giả được cái gì? Thì Đức Phật đã quở tôn giả U-ra Dí, Đức Phật ngày này U-ra Dí cho ta nói như vậy. Nếu mà Ananda trước này mà không phải là bát niết bàn rồi đó, mà với cái lời tạ thán này thôi đó, cũng được 7 lần làm tiên chủ đế thích, 7 lần làm chuyển luân thánh vương, thì chúng ta có thấy một cái lời tán thán Đức Phật thôi mà Đức Phật ngày tuyên bố là phước thù thắng như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những cái điều đó chúng ta cũng có được, thì chúng ta có lòng tin đối với Đức Phật và chúng ta cũng đã tu tập, nhưng mà chúng ta có cái phi thánh cầu trong đó cũng có thánh cầu, nhưng mà thánh cầu thì con đường giác ngộ vậy thôi. Đối với chúng ta còn rất xa, quá xa đi, không biết đến lúc nào, không biết cho đến lúc nào chúng ta gặp được Đức Phật và chúng ta trở thành những vị thánh tu đầu đời, không còn luân hồi, không muốn đọa xứ, chỉ luân hồi trong cõi dục không quá 7 lần. Không biết đến lúc nào chúng ta mới được thánh cầu này. Còn cái thánh cầu thì chúng ta được rất là nhiều rồi, là chúng ta cũng vượt khỏi phần tài của mình. Đức Phật này dạy mình quán như vậy đó để mình nhàn chán, vừa đủ để mình nhàn chán. Có nghĩa là những cái cảnh nào đó mình ước mơ đó, những mình cũng có hết rồi. Nên Đức Phật ngày kể cũng như chúng ta vậy, Đức Phật ngày kể lại quá khứ, ngày cũng dường một chiếc khăn, ngày dọn dẹp cái bảo tháp, rải cát cúng dường, rải hoa cúng dường, vậy mà ngày được sanh lên cõi trời. Cũng như bây giờ trong Thánh Nhân Ký Tự cũng kể lại những câu chuyện của các bậc thánh nhân đó, có nhiều vị làm dọn dẹp cái bảo tháp cúng dường mà 7 lần được làm chuyển lên Linh Dương, 7 lần làm Thiên Chủ Đế Thích, rồi trong đời sống luân hồi trời người đó hàng ngàn lần như vậy. Thì những điều đó giống như bây giờ chúng ta có lòng tin đối với Đức Phật, chúng ta làm những chuyện tự thì xa đời sống thì chúng ta cũng được hạnh phúc, hạnh phúc đó. Nhưng mà cái điều bất hạnh là chúng ta không được nghe Phật pháp, không được gặp Đức Phật. Vì chúng ta thấy những Đức Phật này tu suốt suốt 20 ta tăng trì đến 100.000 đại kiếp, nhưng mà ngài thành Phật chỉ có 45 năm thôi, chia ra 13 ba thời kỳ, 15 năm đầu tiền nhất thời, 15 năm giữa trung nhất thời, 15 năm cuối hậu nhất thời. Trong khi tăng trì 100.000 đại kiếp, giống như con số 20, 140 số không vậy đó, nhưng mà ngài thành Phật chỉ có 45 năm hoàn pháp thôi, rồi ngài viên tịch nhất bàn. Thì chúng ta thử nghĩ thì trong cái dòng luân hồi vô tận đó, có mấy lần chúng ta được gặp Phật pháp, và trong mấy lần được gặp Phật pháp mà chúng ta khởi tâm thánh cầu. Còn chúng ta có phi thánh cầu thì rất là nhiều, và những cái phi thánh cầu đó cho chúng ta sanh làm người, được chồng thương hoặc là con cái hiếu thảo. Nhưng mà rồi chúng ta cũng không thoát khỏi cái sự sanh và tử, và chúng ta cũng bỏ lại tất cả những quả lành mà những phúc lành mà mình gieo mình tạo mình có được, cũng bỏ khỏi tầm ta. Dù chúng ta có một ngày sau đó rất là nhiều, cũng như chúng ta nghe Đức Phật này nói với Đức Vua Kasenadi này, đại dương có một cái tảng đá cao 16 cái số như vậy, nó lăn đè cạn chúng ta. Đại Vương phải làm gì với những cục đá đó? Thì lúc bây giờ á, Đức Vua ý là mình có ta binh, bộ binh, mã binh, tượng binh, có bốn hầm châu đá hay có nữ báo, có những mặt nhà. Nhưng mà Đức Phật ở này, đại dương, dù đại dương có những ta binh, bộ binh, mã binh, tượng binh, có vàng ngọc, châu báu như vậy, nhưng mà đằng này đại dương sẽ tự già tấn công đại dương, đại dương cũng không làm sao chuyện tự già lại được. Cũng như vậy, còn hòn đá nó lăn là tự định đè ép chiến tranh. Vì già rồi thì chúng ta bị lão hại, biến dạng thân hình, rồi chúng ta bị chết, rồi những sự đau khổ trong cuộc đời này, chúng ta là người thương người xa thì dạ phải gần cầu muốn mà không được ngủ thu quẩn đau khổ này. Đó là những cái tảng đá mà nó nghiền nát chúng ta trong thời gian vô tận và luân hồi không gian vô cùng này. Nên Đức Phật ngày mới nói cho Đức Vua nghe như vậy thì Đức Vua cũng thấy được, chúng ta cũng thấy như là mình nếu được hạnh phúc như bà Nguyên Giang Khoa, tâm ta có được cả một trăm mấy cả ngàn mấy người con cháu, nhưng mà bà mất lý cháu thì bà khóc chết như vậy. Nên Đức Phật ngày nói này, Nguyên Giang Khoa, nếu ông tinh thần có khi thì là quý thuộc của con có vui không? Bà nói bà rất là vui. Nhưng mà này Nguyên Sa trong cái kinh thành tổng khi này mỗi ngày có mấy người chết, thì bà nói ngày nào cũng có một hai người chết hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật đến này Nguyên Sa như vậy, ngày nào cũng mắt nước mắt đầm đìa như vậy, đầu bù tập lối áo quần tóc chết như vậy, này Nguyên Sa cũng không có hạnh phúc gì đâu. Nhiều khi mình nghĩ mình có nhiều biến cuộc, nhưng mà thật sự nếu mà ta thực hành nhiều biến cuộc đó thì chúng ta phải thấy càng khổ, vì nhiều người họ có nhiều chứng bệnh, rồi nhiều người họ bị nhiều cái tai nạn. Nhiều người đó họ bị nhiều cái thương tật, nhiều người họ gặp nhiều bất hạnh. Thì gặp nhiều người là nhiều người như vậy, chúng ta cũng khóc và nước mắt nhiều ngày và nhiều ngày như vậy. Nên chúng ta nghĩ Đức Phật ngày tiên và Nguyễn Thất Tha, khi mà bà lúc 7 tuổi bà trở thành vị thánh tu đạo quần rồi, nhưng mà bà cũng còn nhận diện có nhiều biến cố, có nhiều cái niềm vui. Nhưng mà Đức Phật này dẫn chứng cho bà thấy rằng trong kinh thành tao khi nó là quý thuộc của bà thì ngàn năm có người chết đó. Như vậy là ngày nào bà cũng nước mắt đầm đìa, ngày nào cầu buồn khóc trốn, ngày nào cũng khóc chết, ngày nào cũng đưa tiễn người thân. Như vậy là ngày nào cũng cũng có người chết hết. Như vậy là ngày nào cũng phải đau khổ. Như vậy có hạnh phúc gì đâu này đi thân ơi. Thì lúc bây giờ mà tỉnh ngộ được, mà thấy được các pháp của đi là như vậy đó quý vị. Nếu mình có năm người thương thì mình có năm cái sự đau khổ. Nếu người đó bị tai nạn, người đó bị bất hạnh, có lẽ là có những lúc mà mình không kềm được mà mình sẽ điên khùng. Bởi vì Đức Phật mình nói rằng do ái sinh cầu bước ấy đi, do ái sinh trả ái, và do ái sinh ra những sự não cầu. Nên nhiều khi có những người mà họ có con trai chết họ điên khùng, con gái chết họ điên khùng, có cha mẹ chết họ điên khùng, có chồng chết họ điên khùng, có những người thân chết họ điên khùng, họ đi ngoài đường họ khóc, họ kêu cha chồng con trai con gái anh em của họ lắm rồi khóc họ đi ngoài đường bức tóc và áo quần tơi tả như vậy. Thì Đức Phật này nói rằng do những người này do cái sự thương yêu của tâm ta cầu nguyện như vậy. Nếu mà họ hiểu được như vậy đó, thì họ thấy rằng cái sự phi thân cầu mình có, nhưng mà bên đó có hạnh phúc và có cái sự nghiệp não. Mình cần phải biết được, để mình có cái trí tuệ, thấy được tập pháp hữu vi. Nó là như vậy đó, nó là đau khổ như vậy, nó là bất bại nguyện. Nó là vô thường, nó là biến tại như vậy. Không có ai có thể, cuộc đời này có thể làm khác được. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có những cái tôn giáo họ chủ trương rằng chúng ta được sanh về cõi trời, sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc tịnh độ, trong rồi cõi đó là được hạnh phúc. Thật sự thì chúng ta thấy rằng còn trong đó chúng ta còn sự đau khổ, nhưng mà không dễ gì chúng ta nhận được điều này. Chúng ta thấy có nhiều có câu chuyện mà mình kể đó mình thấy rất là thương tâm. Chúng tôi kể một cái câu chuyện mà của người Minh Chiếu giáo, không phải là chuyên tạc hay là không phải chăm chích họ, nhưng mà để thấy trong đời mà không có nhận thức được hết thì cái tâm của mình nó có nhiều chuyện rất là thương tâm. Cái ông này ông có một con chó, người con chó là con chó cái, nhưng mà vì ông thương yêu nó nên nó rất là quý trọng ông. Cái lúc mà ông chết đó, thì nó nằm ngay chỗ quan tài của ông. Dù con cái của ông đánh đuổi nó, nhưng mà bất cứ lúc nào mà không có ai thì nó đều vô nằm với quan tài đó. Cho đến lúc mà đưa cái quan tài ông đi đó, thì nó cũng đi theo. Nó thấy chôn cái quan tài của ông cách cái nhà cũng 1-2 cây số như vậy. Nhưng mà ngày nào nó cũng ra cái quan tài nó nằm, giờ nào cũng thấy nó nằm ở chỗ cái mồ này đó. Giờ nào cũng thấy nó nằm ở cái mồ này đó. Rồi cuối cùng những người con của ổng mới sợ những người ta đánh chó, rồi suốt con chó chết. Nên cái ngày mà Thiên Chúa Giáo họ gọi là cái ngày mà làm mộ đó, thì tất cả con cháu quay quần trở lại. Rồi Phật biết con chó đó ở trên cái mộ của ông. Và có ý nghĩ rằng con chó này sẽ xuống đó giữ nhà, giữ cửa cho ông này. Mọi người đành nở lòng mà giết con chó chết như vậy. Và trong khi ông con chết đó, thì con chó này ngày ngày nó đi ra ngoài mộ nằm. Nhiều khi mình nghĩ rằng nhiều khi mình có người vợ thì con cũng chưa chắc gì có ai trung thành với mình. Khi mình chết rồi họ ra mộ họ nằm giống như con chó này. Nhưng mà trong đường đời luân hồi thì chúng ta cũng không biết được những cái tình thân ái mà trong Phật giáo có nói. Chúng ta có thể là những người thân của chúng ta nhiều kiếp trước đó, những người chồng của chúng ta bây giờ không là những con chó được. Bây giờ người này có chồng rồi nhưng mà con chó nó vẫn đi theo hoài. Chúng ta nghe những câu chuyện của kinh Pháp Cú mà chúng ta thấy những chuyện đó thì Đức Phật với những cái trí, với cái tâm tỷ trí thì thấy được những chúng sanh nó khi chết rồi giúp người tái tâm kiếp khác. Nhưng mà vì họ có cái phi thân cầu, họ cầu cảnh được điều này điều kia, nhưng mà là tất cả những cái cũng vượt khỏi tầm tay của họ. Còn cái thân cầu nó đạo quả nước bàn, điều này Đức Phật này dạy. Nhưng mà vì chúng ta chưa có đạt được thân cầu và chúng ta cũng chưa có trí tuệ để thấy được các pháp của quy do nhân duyên sanh lên, rồi do nhân duyên nó tan rã đi, nhưng mà đối với người có trí thì chấp nhận, những người thiếu trí thì khóc lóc khổ lao. Nên chúng ta thấy những cái tiết của Đức Phật ngày kể, ngày tu hạnh mà niệm thì chết đó. Trong gia đình của Ngài có người bị cắn thắng, tất cả mọi người bị bình tĩnh. Suy nghĩ chuyện chết này nó đến với con ta của mình như vậy. Vì có niệm thì chết nên mọi người trong tâm rất là thản nhiên. Cái sự tu tập khiến cho Thiên Chủ rất thích phải nóng lòng xuống cái bảo tọa nóng như lửa, xuống hỏi những người này cũng không thương đứa con trai. Thì mọi người này nó rất là thương những con trai, nhưng mà nó đến thì tôi cũng không mời gọi, nó đi nó cũng không, nó không cho, nó cũng vẫn đi. Lửa bây giờ đốt nó không có biết nóng, nó khóc có nghĩa gì. Thì những cái câu nói như vậy nó để thấy rằng những cái người mà họ có tu tập đó, thì ở trong cái tánh cầu, trong cái tánh cầu này họ cũng biết được cái hạnh phúc và cũng thấy được đau khổ. Nên mà phải nhiên để họ cầu được cái tánh cầu, cầu được đạo quả nước bàn. Thì Đức Phật này nói những người trồng cây cối đó, cái mục đích của họ là được bông hoa và trái. Thì cái người mà trong cuộc luân hồi này, nếu một người mà gọi là đệ tử Đức Phật thì thầm cầu được cái con đường giác ngộ giải thoát, giống như Đức Phật là Tứ Thánh Sa Môn. Đó là thầm cầu đạo quả niết bàn, thầm cầu những cái năng lực để đoạn trừ những cái phiền não. Đó là cái mục đích của cây cối đâm hoa và trái tán. Cũng như vậy, cái mục đích trong vòng luân hồi, một học đường rất lớn. Học đường nào chúng ta cũng học 5 năm ra, nhưng học đường luân hồi chúng ta học lúc nào chúng ta thành thánh lên, chúng ta nhận diện được cái sự luân hồi như vậy, cái sự lặp đi lặp lại buồn tẻ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng lăn lộn vào cái sự buồn tẻ đó, rồi chúng ta từ 80 năm, rồi 80 năm sau chúng ta trở thành đứa bé trai, đứa bé gái. Đó là chúng ta có phước để không được làm người, nhưng mà là chúng ta tiếp tục những chuyện mà chúng ta phải làm từ ở kiếp trước. 1 tuổi rồi khóc lóc, rồi ăn đủ, rồi 3-4 tuổi học hành, 5-6 tuổi thì tiếp tục, rồi cuối cùng đến 20 tuổi thành đạt những cái bằng cấp học vị để bước vào đời bằng kỹ sư hay bác sĩ, thạc sĩ hay tiến sĩ ngành văn hóa hay ngôn ngữ hay là thương mại. Rồi cái về già này sau khi đó cũng không chết đi. Rồi tất cả những hạnh phúc chúng ta gây dựng rồi chúng ta bỏ, rồi chúng ta lặp lại tiếp tục tiếp sau. Rồi cũng chuyện 80 năm trước bây giờ mình lặp và mình làm lại. Cứ như vậy. Nên Đức Phật nói rằng chỉ có khi nào người nào thấy được cái điều này mới mong được cái thắng cầu. Là mong cầu được đạo quả tam môn, mong cầu được thánh đạo thánh quả. Đó là cái mục đích mà quý vị hành giả thiết tha trên con đường để đơn qua các cá giải thoát đạo quả tam môn. Đó là tính chất thứ nhất mà Đức Phật cần nên hành trì. Còn tính chất thứ hai của cái cây cối là cung cấp cho đời, cho cung cấp cho là người bóng mát, người che chở cho người đi qua đi lại, hoặc là những người tiến vào ở trong cái cây đó. Và cũng y như vậy, vì hành giả tiến xa tu tập đó nên có sự tiếp đó về vật chất, hoặc là sự tiếp đó về giáo pháp đối với tất cả. Đối với tất cả những cá nhân đã đi đến và đã tiến vào, mình có thể gọi là có một người nào đó mà đến cái cây đó là nhờ bóng mát, có một người nào đó đến gần vị sa môn đó là cần có cái sự mà tiếp đón một vật chất và tiếp đón một pháp. Tiếp đón một vật chất cũng có thể là chỉ chỗ như là vị sa môn ở chùa là chỉ chỗ đại tiện tiểu tiện, chỉ chỗ có nước, chỉ chỗ đi bát, chỉ chỗ ngủ, chỉ chỗ mà nhà ăn, những cái vị thị cô nên có cái sự tiếp đón đối với vị thị cô khác. Và tiếp đón bằng pháp, đó là những cái gì cần trao đổi, cần học hỏi lẫn nhau đó. Thì cũng như vậy, người Phật tử đến với vị thị cô đó cũng có hai cái điều này. Có nghĩa là tiếp đón bằng vật chất, đó là có cái gì thì vị này cũng nghĩa là sử dụng rồi thì nó có thể chia sẻ cho người đó. Còn tiếp đó bằng pháp là vì là tiếp pháp giảng đạo, khích lệ niềm tin cho những người nam nữ. Đó là cái tiếp đó. Giống như cái cây mà nó có bóng mát, người ta tiến vào thì người ta nhờ được cái bóng mát. Thì khi một người mà đến với vị tam môn đó là họ được nghe giáo pháp, họ được vị tam môn đó đó đã làm bằng cách tiếp đón niềm nở, chứ không phải là cây thường thì cũng như vậy, Đức Phật này đã dạy điều đó giống như cái cây ra đời có cái bóng mát, ai tiến vào cái bóng cây đó thì ngồi được sự mát giữa nhiệt độ của buổi trưa hoặc là ở trong cơn mưa gió hết, người mà tiến vào gốc cây đó thì được cái sự che chở. Thì một người đến với Sa Môn thì cũng được tiếp đón bằng giáo pháp, tiếp đón bằng cái sự mời ngồi hoặc là có thể như là chỉ nước uống như là cái nọ đối với các vị đồng con nữa. Như vậy thì đây là một cách mà Đức Phật Ngài nói về một cái người sống tu tập đó, cần có cái thể diện này, như là cái cây mà cho đời bóng mát, nếu bất cứ ai tiến vào cái bóng cây đó cũng dù được bóng mát đó. Thì cũng như vậy nên đó, chúng ta thấy lúc mà 31 vị ở trong đó có Đức Phật thành bậc Tam Mô Ứng Thánh là đó, trở thành bậc A-la-hán rồi, thì Đức Phật khuyên mỗi người đi một đường thì lòng tương tưởng cho trời vì hạnh phúc cái chi tiêu mọi loại, những vị tiền phương phải đi, không nên đi hai người một chung một con đường, và mỗi người đi một con đường vì hạnh phúc cho nhân loại. Các vị hãy tiếp giảng chánh pháp cao thượng này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật á, nơi đời ngài có một vị tính ẩn giác thôi, thì thuyết pháp độ và tám chúng trong tám tán hội chúng. Rồi trong đó có nói đến là tỳ phu hay tỳ phu ni, tỳ nam hay tính nữ, tam môn hay là bà la môn, trời người tập thiên chi tiên. Thì những cái điều này được Đức Phật này đã thuyết giảng tính pháp, và những người đã tiến vào đạo quả niết bàn đã được đông hoa kết trái đạo quả hương vị của sự giác ngộ giải thoát. Thì Đức Phật này vì cái điều này nên nhau khi mà Đức Phật nói rằng nếu mà này các tam môn, này các vị tu, nếu có thương tưởng ai đó thì các ngươi hãy an trú bảo vào cái lòng tin bất động đối với Đức Phật, lòng tin bất động đối với pháp, lòng tin bất động đối với chúng tăng. Thì đây là những cái điều mà các ngươi đã làm rất nhiều cho những người mà các ngươi nghĩ là người đó là người thương, người đó là người mà mình mong mỏi được những hạnh phúc, thì phải làm như vậy. Thì cũng như vậy, Đức Phật này khuyên về cái sự trình bày thuyết giảng của chánh pháp để cho người đó thấy được phần đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối hương vị giác ngộ giải thoát trong chánh pháp của Đức Phật. Như vậy là cái tính chất thứ nhì của cái bóng cây của cây cối là có như vậy. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói đến điều khác nữa, cây cối không có phân biệt về bóng tre. Cái cây cối thì là bóng tre, không phân biệt đối với cái người giàu hay người nghèo, kẻ tôn đồ hay là người hiền lương. Cái bóng tre nó không có phân biệt. Tương tự như thế, nếu mà bị tùy khu hay người hành giả, cái ta tu tập nó nên không phân biệt đối xử đối với chúng sanh, nên thể hiện cái sự tu tập từ ái, thật sự bình đẳng đối với tất cả, dù kẻ đó là kẻ trộm, kẻ cướp, kẻ phá hoại, kẻ đối nghịch, còn kẻ thù hằn. Cũng như đối với bản thân là những cái chúng sanh là người thân, người thân hoặc là người mà mình quý trọng thì cũng không có phân biệt. Đây là cái tính chất mà bóng cây á, nó người nào đến nó cũng che hết, nó không có phân biệt đối xử. Thì Đức Phật này cũng dạy nếu bị khu mà cái tâm mà nó không có phân biệt đối với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Nên bình thường chúng ta thấy Đức Phật này thuyết giảng chánh pháp đó, đối với vị tam môn hay bà la môn, đối với người cùng linh thì Đức Phật cũng khéo thuyết để đưa ra hình ảnh, ví dụ như là con sư tử nó vồ con voi, hay con trâu rừng hay con thỏ thì nó cũng vồ đúng cách chứ không phải là bụng vồ. Cũng như vậy đối với vị tam môn đó, mà thuyết pháp đến một người nào đó thì cũng có tâm như vậy, không có nên phân biệt người này là người cấp thượng lưu hay là người hạ lưu, tầng cấp thấp, mà lúc nào biết pháp cũng không có phân biệt với cái tâm từ mong cho những cái chúng sanh này thấu lập được pháp môn này để tu tập, để đoạn khổ diệt khổ. Thì cũng như vậy, Đức Phật người nói là một người mà có tâm không có phân biệt như vậy đó thì đối với tất cả người nào đó thì mình cũng làm tổ che được hết, dù là kẻ trộm, kẻ cướp, người người bạch quyền hoặc là kẻ cáo mạnh, người thông minh hoặc kẻ ngu đần, người giàu sang hoặc kẻ nghèo khổ, thì quý vị cái tâm bình đẳng, dù là kẻ trộm kẻ cướp gì cũng được được đối xử giống như bóng mát cho bất cứ người nào vào bóng mát thứ nhất cũng được hết. Thì vị thị khô mà có cái tâm giống như vị cây như vậy đó, thì là không có phân biệt người thân kẻ trơn, người thương kẻ ghét, người thù và kẻ yêu hay, là không có phân biệt như vậy. Thì khi mà có cái tâm như vậy đó, là một cái tâm mà Đức Phật nói đó là một cái tâm vô lượng, một cái tâm vô lượng đối với tất cả chúng sanh, không có phân biệt, tứ vô lượng tâm. Như vậy là những cái điều này được Đức Phật này thể hiện trong cuộc đời của Ngài. Dù là những người mà ám hại Ngài như Tôn giả Đê Qua Lát Tả, dù là những người hung dữ như vợ Ta Lao Cả, hoặc là Angulima Lá, là kẻ cướp, kẻ tắc nhân cùng dài, thì Đức Phật lúc nào mà cần những người này, Đức Phật điều độ giống nhau hết. Dù là Đức Vua Bimbisara là một vị vua hiền lương và có tâm hồng bố thí rộng lớn, thì Đức Phật này cũng thuyết giảng dù là những người phùng binh nghèo khổ không có được gì như Bà La Môn đó, thì Đức Phật này cũng thuyết giảng, hay là ông Bà La Môn mà đi sinh năng, thì Đức Phật này cũng giảng dạy lên pháp làm cho ông được tiên tạng thánh tạng, được nhân tạng, được hạnh phúc con gái yêu thương quý trọng, được hạnh phúc là tâm thiên thiên sát, được hạnh phúc là thành tựu thánh nhân. Thì đó là những cái tính chất mà từ cái cây á, bóng mát không phân biệt, thì cũng như vậy, thì vì tôi có ở đời mà không có phân biệt, thì điện này sẽ tùy duyên mà quá độ được chúng sanh. Chúng sanh thì nhiều bệnh lắm tật, chúng sanh thì nhiều cái nghiệp khác biệt với nhau, nhiều cái phước dị biệt với nhau, nên mỗi người thì họ có một cái khuynh hướng, mà tất cả những khuynh hướng đó đều được các bậc tiền trí thấy được và thuyết giảng tất cả để tu tập, để loại bỏ những cái chướng ngại để có thể có được. Giống như người bệnh thì bị bác sĩ thấy người nào bệnh nặng thì càng quan tâm hơn, thì cũng như vậy cái tâm của vị thì tu đó thường thường quan tâm đến chúng sanh, không có phân biệt chúng sanh kẻ thân người tơ, kẻ thương người dễ, kẻ thù người quý mến, không có tâm phân biệt, biết tận đối với chúng sanh, và chúng sanh nào cũng còn phiền não, cũng còn sự đốt cháy của phiền não, cũng giống nhau như vậy. Chỉ là có tâm như vậy đó, thì là cái tâm vô lượng của một vị tỳ tu được thành trì giống như cây cối, cho đời bóng mát cũng không có phân biệt, bóng mát người không có phân biệt người nào mà thì cũng như vậy. Nên Đức Phật này là một cái tâm đại bi vô lượng, đều ta đó nhiều lần cứ dục người những cái xạ thủ được tuyển chọn để đi bắn Đức Phật. Đức Phật này vẫn thái độ những người này, dù là những cái người mà họ ra voi nó là đi uống rượu cây tả ra để đạt Đức Phật đi bác, Đức Phật cũng thái độ từ nó là đi cái tâm từ bi vô lượng của Đức Phật đã làm cho Đề Đa nó cảm nhận được khi mà Đề tuổi già lúc mà định mạng triệt quệ đó, đệ tử Đề Đa xin Đề Đa đi đó, thì đệ tử Đề Đa nói rằng thầy đã làm hại Tâm Môn Vô La Ma nhiều như vậy, bây giờ thì thầy nhắm Đề Tâm Môn Vô La Ma Đức Phật đó có đích nhận thầy không? Thì Tôn giả Đề Qua Tá đã nói với những đệ tử đó, thì đối với Đức Phật đó, dù là ta là kẻ hại Đức Phật như vậy, nhưng mà Đức Phật này vẫn thương ta giống như là con của Ngài là họ ai vậy, không có phân biệt. Đây là một cái đức tính mà chúng ta thấy tiêu diệt nơi Đức Phật, mà trong lúc Đề Ta làm biết bao nhiêu chuyện, chia rẽ tăng lành, tăng Phật giải máu, và tự Đề Ta lăn đá để đè Đức Phật, rồi hãnh tá thâm vào cái kinh của Ngài, làm Ngài bị chảy máu, lương y chi quá cá đã băng bó cho Ngài, Ngài cũng bắt tốt về cái vết thương này. Nhưng mà Ngài vẫn có tâm đại bi đối với cái quá đất tá, cũng thương giống như con của mình là La Hầu La vậy. Chính vì cái tâm đại bi của bậc đạo tư nên tôn giả đây đó ta đã nói với cả cái người đệ tử của mình, các ngươi đừng nghĩ rằng Đức Phật có cái tâm phân biệt đối với ta là kẻ mà ám hại ngài hay con của ngài thì ngài cũng thương giống nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà tôn giả đây đó ta đã cảm nhận được từ đối với Đức Phật. Và Đức Phật thì cũng khuyên chúng ta đó, chúng ta là người ở đời mà có cái tâm suy nghĩ là chúng ta là người từ người thương đến người thù rất là gần. Chúng ta thấy những người ở đời, cha mẹ hay vợ chồng muốn cái gì mà người đó không cho mình cũng cầu mong cho người đó sẽ bị người ta tai nạn hoặc là bị ai đó hại chết để cho mình được tỏ ý vừa lòng. Thì chúng ta thấy từ những người thân và những người thù không sai với nhau, chúng ta thấy từ những người yêu và những người ghét không sai với nhau. Chỉ cần một người hai người thương yêu nhau và ngoại tình thì người ta sẽ cùng mình liền, người đó sẽ thẳng một tàn lấy dao lấy dây đeo cổ mình ra liền. Nên quý vị thấy một ngày gần đây mình coi rất là nhiều những chuyện tình mà người nữ giết người nam hoặc người nam giết người nữ, chuyện đó nó rất là bình thường. Bởi vì chính Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta đó đối với đời đó, chúng ta thấy người thương và người thù nó cũng rất là gần với nhau. Chỉ cần chúng ta không có suy nghĩ thân chánh thôi, chúng ta mong mỏi nhiều với lòng tham của chúng ta mà ai đó ngăn chặn cái lòng tham chúng ta thì chúng ta không có tâm sân, chúng ta muốn hủy diệt cái đối tượng cản trở lòng tham của chúng ta. Chúng ta là như vậy nên nhiều khi quý vị thấy đất đai người ta cũng biết cha mẹ, nhà cửa người ta cũng biết cha mẹ, vàng bạc châu báu người ta cũng biết cha mẹ. Bởi vậy rồi anh em vợ chồng với nhau cũng vì vàng bạc một người châu báu họ giết rồi cha mẹ anh em giết vợ chồng lẫn nhau, không có chuyện gì họ không thể làm được, mà cũng chỉ là vì lòng tham thôi. Nên Đức Phật ngày dạy mà có người mà có cái tâm đại bi đó lỗ mắt che chở thì bất luận chúng sanh nào cũng có lòng tham và cũng bị lòng tham nhiều theo, cũng có lòng sân và bị lòng sân nhiều theo. Nên lỗ mắt che chở với bóng vô định tâm đó thì tương đối chúng sanh không có phân biệt, giống như bóng mát chúng sanh nào vào trong bóng mát cũng được che đậy che chở. Thì tâm của người hành giả tu tập với những người có tâm tu tập để thể hiện như vậy, đó là đặc tính đặc biệt của cây cối cho bóng mát mà không có phân biệt. Thì cũng như vậy bị thì cô ra đời sự an vui mà không có phân biệt, đó là cái tính rất cao thượng của vị Sa Môn người hành giả. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay nói về cái bóng mát của cây cối. Cây cối cho ba cái điểm, một là đông hoa cách trái, hai là cho người tiến vào bóng mát, ba là bóng mát không có phân biệt đối xử. Đó là ba cái đức tính của bóng mát của cái cây cối và ba cái đức tính của vị Sa Môn, đó là tu tập để đạt được tâm môn quả, đại quả. Hai là có cái pháp tiếp đón và có cái chia sẻ với chánh pháp. Ba là cái bóng mát không có phân biệt một người nào đối với vị tâm môn người hành trì. Có ba cái đức tính này. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, với cái bài học hôm nay, ví dụ về thiên nhiên thì cây cối có ba cái đặc tính tốt mà người ta thường trồng cây cối, thì cũng vậy vị Sa Môn có ba cái đặc tính này là bóng mát che chở cho trời người. Phần trình bày của ngôn hôm nay, trong chương trình bày cho đến như là trình bày xin chấm dứt cái buổi trình bày hôm nay. Từng phút nào từ học thoại này chúng ta nên chỉ câu tăng chia đến như vậy, cô tinh nữ di chuyển lên đến nữ mong cho tất cả chúng ta sống đầy đủ pháp đồ thành tựu con đường giác ngộ giải thoát, và cho tất cả chúng ta được an vui sau được cao liền thì tổ đừng quan cá lẫn nhau. Bây giờ thì tôi xin cảm biết lại cho các cái vị giảng sư để điều họp và chương trình thảo luận hôm nay.
rất nhiều đến chúng tôi. Xin cảm ơn trường. Dạ. Tốt quá, xin cảm ơn. Thế không? Thế không có trùng tội lên đẳng. Chỉ có chúng tôi trùng tội đăng của những pháp trách. Trùng tội pháp đăng thì vừa giảng bài xong nên chúng ta hãy để trùng tội pháp đăng nghỉ ngơi trong gì đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái phần thực tâm này. Hôm nay chúng ta sẽ có cái cuộc thảo luận luân phiên.
Dạ, hình như cái nick của Nhi Hảo dành mic, dành cái nick với thường tòa tề siêu. Không biết Phật tử Nhi Hảo sẽ coi lại cái bàn phím của mình. Nãy giờ cứ dành mic thành ra trong rung chúng ta nghe gián đoạn, cuối cùng thì đã rớt mic luôn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mài Giá, Nam mô Sàng Khà Giá, con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Thâm Bảo Đức Phật Giáo Pháp Hòa Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành. Cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Con bây giờ con kính bạch lên Sư Phụ Thượng Siêu, vậy thì con sẽ đi vào cái phần thảo luận, như vậy có được không bạch Sư Phụ? Xin Sư Phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, hôm nay thì trước khi đi vào cái phần thảo luận mà nó liên quan đến cái bài học, liên quan đến cái bài học hôm nay, thì trước tiên xin Sư Phụ quan hỷ cho con được hỏi cái này nó liên quan. Cái câu hỏi này thì nó không có sát vô đề tài nhưng mà nó liên quan. Tại vì có nhiều người ta có cái sự thắc mắc. Con ở đây thì con muốn thỉnh Sư Phụ thảo luận giùm cái vấn đề mà nói về có chỗ thì có vị thì nói rằng Đức Phật là thuyết giảng 84.000 pháp môn, thì mình muốn tu tập pháp môn nào mình tu tập. Có chỗ thì có vị nói là Đức Phật không có thuyết về 84.000 pháp môn, mà đó là Đức Phật nói về 84.000 pháp quẩn, 84.000 pháp quẩn. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ cho chúng con biết rằng là ở đây giữa cái pháp môn và giữa cái pháp uẩn thì trong cái trường hợp nào nó chính xác là theo tam tạng kinh điển hơn. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận những con vấn đề trước và sau đó con sẽ bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay. Con xin sư phụ quan hỷ nam mô Bụt Thầy.
Là xin hỗn gì có nghe được chúng tôi nói không? Tức là chỉ cần thấy đúng gì cái danh từ thăm mắt khăn thám, nếu mình dịch theo chữ thường xài thì là sóc cúng. Và chữ cúng ở đây, chữ khăn thám này chúng ta phải biết là nhớ một đống, một khối, một chùm, một bộ môn nào đó. Chữ khăn thám có đôi khi người ta phân định ở trong cái diễn sách ha. Chữ khanh thá hay khanh thá cá nó còn có nghĩa là một chương sách. Do đó cho nên nếu mà dịch chữ thì chữ thăm mắt khanh thá dịch là pháp quẩn. Nhưng nếu mà chúng ta dịch mà chúng ta lấy ý để nghe ta hiểu thì chúng ta nên dịch cái chữ tham mắt khanh thá là pháp môn, không có dịch là pháp chương. Mà thỉnh thoảng thì có chỗ dịch là pháp quẩn, vì chữ pháp quẩn người Phật tử chúng ta ít nghe lắm, cho nên chúng ta xài chữ pháp môn có nghĩa là giống như môn học. Thì ở đây pháp mà Đức Thế Tôn thuyết đó, có từng thể tài, từng đoạn, từng câu. Ở trong cái quyển sách chú giải của Chư Tăng Thích Lan thì khi đề cập đến thì thăm mắt khanh thá, thì khi mà giải thích về 84.000 pháp môn hay là 84.000 thăm mắt khanh thá thì ở đây được các vị giải thích là trong mỗi một bài kinh á, nếu cái bài kinh đó chỉ có nhắm một đề tài thôi thì vậy kể như là một cái pháp môn, một pháp quẩn. Nếu trong đó nó có nhiều chi pháp, chẳng hạn như là 37 bồ đề phần thì để như 37 pháp môn, hoặc là tính theo đoạn thôi chưa thì cũng tính theo lớn được. Cho nên ở đây đó, cái từ gọi là pháp môn và cái từ gọi là pháp quẩn đều dịch từ chữ thăm mắt khanh thá cả. Và ở trong trường hợp này, nếu mà dịch từ căn cứ vào từ ngữ thì chữ thăm mắt khanh thá dịch là pháp quẩn chính xác hơn. Tuy nhiên nếu như mà dịch chữ thăm mắt khanh thá là pháp môn thì chúng ta lấy một ý nghĩa khác biệt của chữ khanh thá mà chúng ta nói. Và ở trường hợp này đã xài quen rồi từ pháp môn quen, cho nên người ta nghe người ta hiểu. Thí dụ như nói là ở trong cái khóa học này mình học cho bao nhiêu môn học thì nghe nó dễ hiểu hơn là bao nhiêu học quấn. Cho nên ở đây tại thường là môn học, thì ở đây chúng ta cũng nên dịch là tuổi pháp môn, nghe cho nó dễ hiểu. Đó là ý nghĩa của cái chữ pháp môn và pháp quấn. Và nhân câu hỏi của đại đức của Phật Tính, chúng tôi xin được trả lời tóm tắt ở nhiều để làm cái phần mở đầu cho cái buổi thảo luận này. Bây giờ tính tỉnh đại đức Phật Tính tiếp tục điều học năm một cái thầy.
Dạ, xa không xa không. Con kính tri ân sư phụ Từ Siêu rất nhiều. Mình đã thảo luận những con học vấn đề đầu tiên. Còn bây giờ thì hôm nay thì như lúc nãy sư phụ đã nói, có sư phụ và thượng tọa Hợp Đăng mới vừa hoàn giảng xong, và có chúng con chắc có lẽ sẽ vất vả cho sư phụ để sư phụ thảo luận. Và mong rằng một chút nữa có thượng tọa Tùy Quyền, thượng tọa Pháp Tân sẽ vào và thượng tọa Nhật Đăng. Bây giờ thì con xin tiếp tục thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận thêm một phần nữa. Ở trong cái trong bài học này có nói về cái sự giải thoát. Vậy thì ở đây thì con nhớ lại ở trong những bài kinh khác thì Đức Phật đề cập đến cái sự giải thoát nó rất là nhiều. Ví dụ như là tâm giải thoát, rồi chi kiến giải thoát. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là tại sao cái sự giải thoát đã dùng cái chữ giải thoát rồi á, và đã đạt đến cái phần giải thoát rồi, tại sao còn có chỗ phân ra tâm giải thoát rồi giải thoát chi kiến, là chi kiến giải thoát. Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận thêm dừng vấn đề này. Con sư hành kính thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói theo từng bộ thì chúng ta phải y cứ vào trong nguyên một bút là phải nhận những quyết định. Khi mà chúng ta đề cập đến tâm giải thoát về trong những mức tiết thì đi cặp với chị tu mới chính là tay nhau, mới chính là tuệ giải pháp. Mà khi đã đề cập đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì phải còn thêm cái Phú Phật Tô xa các vị mất tí câu phần giải thoát. Ở đây cái sự giải thoát nó có nhiều cách nói, không phải sự giải thoát thì chỉ có một trường hợp giải thoát đâu. Ví dụ như trường hợp thành hết nghe. Còn đệ tử Pháp Tính và các Phật tử thì nghe rõ. Như vậy ít cơ của đệ tử Cường bình hạnh có trục trặc là anh giờ. Ở đây thưa quý vị, một vị mà tu chứng các thiền thì thế đối với vị đó thì được gọi là ở tâm giải thoát, tức là giải thoát khỏi năm thiền cát. Và khi nói đến tuệ giải thoát tại nhà quỳ mất tiếng là để chỉ trường hợp một người mà không có tu chứng thì giải thoát, nhưng mà người đó hành vững chắc và tỏ ngộ được cái tính, cái bản chất của sáu nguyên là vô thường, khổ đau, vô ngã, rồi đắc đạo quả giải thoát. Thì cái trường hợp này được gọi là tại nhà quỳ mất tiếng. Chúng ta nói với hôm nay thì tuệ giải thoát ở đây là chỉ cho một vị đắc đạo quả thiền khô, tức là không có chứng thiền sắc giới hoặc sắc giới, chỉ đắc đạo quả thôi. Để khô thì não, làm khô thì não. Học chứng thiền quả đạt tính đến cái sự giải thoát thì ở đây được gọi là tâm nhẹ thoát chi từ quý mục đích đắc đạo quả thiền ước. Dùng cái chữ khô và ước để nó cho trùng hợp thì nó cũng đồng nghĩa với cái chữ tay nhau ký, tức là tuệ giải pháp. Bởi vì ở phạm phu chúng ta khi mà chưa đạt được cái tuệ giải pháp thì cái suy kiến còn chấp tay hiểu lầm, chắc là thường là lạc ngã tịnh vân vân. Cho nên khi vị này đã ngộ được chân lý giải thoát, tức là vị thấy cái pháp của ngã, thấy cái tàn là tịch tịnh an lạc, thì như vậy đấu trị lại dùng cái chi tiết thấy vô thường để đối trị lại với cái tà kiến điên đảo chắc pháp hữu là thường còn. Nhận thức được cái gì vô thường, cái đó là khổ đúng khác, để đối trị lại với cái tà kiến chấp là lạc, có chi tiết thấy rõ tất cả những pháp đào có tính sách tập khởi, những pháp ấy đều có tính hoại diệt, và cái gì vô thường khổ bị chịu sự biến hoại không có theo ý muốn sắp đặt của một chủ quyền, thì trong trường hợp này để tránh chi kiến thì vô ngã, để đấu trị lại với tà kiến chắc là ngã. Đối với thế gian pháp luôn luôn đã bị chi phối bởi những sự khổ đau, và cái hạnh phúc của thế gian chỉ là tiền đề của sự đau khổ, cho nên nó không có thanh tịnh. Thấy được như vậy để đối trị với cái mà người ta ngã chấp, người ta chấp gọi là tịnh. Bốn cái điều mà chấp thường là ngã tịnh đó được gọi là vipalasa nikhi, tức là chi kiến đi não. Cho nên khi một vị mà đạt đến cái sự giải thoát thành tựu với chánh chi kiến, vô thường của ngã hợp này chúng ta gọi là chi kiến giải thoát. Sở dĩ mà nói chi kiến giải thoát á, để phân biệt cái trường hợp mà một người được gọi là giải thoát là do cái pháp hiền thôi, chứ không có do cái trí kiến. Thì cái trường hợp một người mà đắc hiền như thế này, chỉ là đắc sơ như đề bài đặt ra, đắc hiền có thần thông, nhưng mà pháp hiền nó chưa phải là giải thoát. Pháp hiền nó chỉ là hiện tại là trú, chứ chưa phải là giải thoát. Cho nên khi mà đạt đến cái trí đạo trí quả đoạn trừ phiền não và thấy rõ được cái chân tướng của vạn vật vũ trụ là vô thường, khổ đau vô ngã, thì đây được gọi là tri kiến giải thoát. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải biết rồi, hãy nhớ đến tâm giải thoát thì có tuệ giải thoát. Mà khi nói đến sự giải thoát thì có giải thoát chi kiến. Bởi vì cái sự giải thoát mà do đắc hiền không đó thì chỉ gọi là samaya quy mô khác, tức là thời giải thoát, nghĩa là có giới hạn. Khi mà đắc hiền thì thế như đề bạc đa đắc sơ thì nhị thiền tâm thiền quyết thiền ngũ thiền có thần thông, nhưng mà khi mà khởi lên cái phiền não nặng nề như là cái tham vọng cai quản tánh chúng vân vân, rồi nghĩ đến cái việc mà hành thích đức Phật, thì trong trường hợp này nó bị hoại thiền. Cái thiền thì thế thì còn có thể bị hư hoại, cho nên nó luôn luôn bị giới hạn, gọi là samaya quy mô khác hay quy mô ít. Còn đối với tuệ giải thoát hay là trí trí giải thoát á, tức là cái trí đạo trí quả có thể nhận chân được vô thường khổ vô ngã đối với các vũ vi. Khi mà hiểu thấu như vậy thì đoạn trừ phiền não, mà phiền não là đã được đoạn trừ bằng tuệ, bằng tuệ siêu thế, thì phiền não đó không còn tái khởi nữa, không còn sanh khởi lại nữa. Nên ở đây được gọi là tri trí giải thoát hay là tuệ giải thoát. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận của Đại Đức Pháp Tính. Giờ cũng tính là Đại Đức Pháp Tính trở lại một mùa thai.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì kính thưa vị, chúng ta sẽ để cho thượng tọa Từ Xuyên nghỉ mệt tí xíu. Tuy rằng quý vị thấy rằng thượng tọa mới vừa trả lời hai câu hỏi trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà theo như chúng tôi biết thì thượng tọa đã dạy học từ hồi sáng
và lúc trưa và cho đến giờ này. Thành ra tuy rằng hai câu hỏi cũng làm sư phụ rất là mệt. Bây giờ con xin được chuyển qua đến thượng tọa Pháp Đăng. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu thượng tọa có nghe được, con thỉnh thượng tọa quan hỷ. Dạ, sao đúng, con thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Con kính bạch thượng tọa Pháp Đăng. Trong những ngày qua mình học những cái đề tài này thì luôn luôn lúc nào sau cái phần mà thí dụ, có nghĩa là sau cái phần mà nói về cây cối nó đơm qua kết trái hoặc là cái đặc tính của con này con kia, thì luôn luôn lúc nào ở ngoài sau cái câu đó thì cũng có nói rằng là tương tự như thế, vì hành giả thiết tha tu tập. Thì đây con có nhận thức là cái chữ thiết tha tu tập, con thấy rằng ngày nào mình cũng có cái nghe cái câu này lặp đi lặp lại rất là nhiều. Vậy thì con muốn tỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm như thế nào, như thế nào mới được gọi là thiết tha tu tập. Một cái người tu hoặc là một cái người cư sĩ, người ta có những cái biểu hiện, người ta có những cái biểu hiện hoặc là có những cái tính cách như thế nào thì nó mới thích hợp hoặc là nó đồng với cái cụm từ là thiết tha tu tập. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Alo. Nếu mà họ cái câu hỏi cái ca tu tập đó thì Phật tử chúng ta nếu mà nắm được cái chi pháp đó thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Nếu mà nói về tâm á thì chúng ta sử dụng tâm thiện hoặc trí để làm việc gì? Bố thí, trì giới, tu thiền, tính pháp, thuyết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, tất cả chánh chi kiến. Như vậy á, là cái tâm thiện chúng ta tâm khởi vừa cho tâm ngài, thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó làm được nhiều việc như vậy đó. Bố thí cũng được, trì giới cũng có, tính pháp cũng có, cái tâm thuyết pháp cũng có, rồi phục vụ cũng có, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, tất cả chánh chi kiến. Như vậy á, thì cái tâm thiện là cái điều kiện mà để tâm thiện là điều kiện mà chúng ta thấy như là thường học của A Di Đà mà về cái lộ trình để đắc đạo quả đó. Thì cái tâm thiện nó làm việc tu tiến Pavana mà chúng ta thường nghe cái chữ nói là tu tập mà tùng dụng viên đó, là tu tập hòa như vậy. Thì cái tâm thiện nó làm việc ngoài như vậy đó, thì một lúc nào đó tâm thiện nó được đầy đủ đó thì nó sẽ làm việc chuẩn bị vận hành tuần thứ diễn tập để chúng ta đọc thiền. Chuẩn bị vận hành vận cứ chuyển tập để chúng ta đặt đạo quả. Thì chúng ta thấy là nếu người đặt thiền thì từ cái tâm thiện đó, cái dùng tâm thiền thì cũng bằng cái tâm thiện đó, nên cái tâm thiện đó chúng ta thấy nếu chúng ta nói rằng một cái người tu tập đó mà hiểu được cái tâm thiện đó, Đức Phật nói rằng điều kiện nhỏ chất tinh tận cố chẳng đến mình một cái chuyện dùng chứa như nước nhỏ nghị tình. Có nghĩa là tâm thiện đó lúc nào mình có thể nghe pháp thì nghe, lúc nào mình tiếp pháp mình tiếp, lúc nào bố thí thì bố thí, lúc nào giữ giới thì giữ giới, lúc nào tu thiền thì tu thiền, lúc nào gặp với tăng thì cung kính, lúc nào phát triển thì phục vụ, lúc nào hồi hướng phước được, lúc nào từ bỏ phước được, lúc nào cải chánh chuyển kiến được. Thì chúng ta làm những việc đó bằng cái tâm thiện mà làm hoài như vậy đó. Bởi vì Đức Phật thì cũng nói chúng ta đừng nghĩ rằng cái việc thiện chúng ta viên mãn. Nếu cái việc thiện mà chúng ta viên mãn đó là chúng ta đã chứng đạo quả rồi, thì cái việc thiện chúng ta chưa viên mãn, nên cái tâm chúng ta nó còn chưa có đầy đủ cái pháp mà cái thiện pháp mà chúng ta chưa có đạt được. Như vậy thì những người mà có nghĩa là có cái tâm mà tu tập đó, thì ngày nào thì nó cũng kiểm tra coi mình thật sự mình có bố thí không, có giữ giới không, có tu thiền không, rồi có cung kính không, có cung kính, có phục vụ, có nghe pháp, có thuyết pháp, có hồi hướng phước, có biểu phước không. Và ngày nào tâm của mình cũng chánh niệm tỉnh giác, lúc nào đi đứng nằm ngồi mình có thể tu tập, Thì làm sao mình làm được cái việc này đó, thì mình thấy rằng cái việc nào cũng có tiến bộ hết, cái việc nào cũng bằng tâm thiện hết, mà tâm thiện thì chúng ta đã làm. Thì trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói tránh chiến đến sân y, tránh chiến đến đạo chi. Nếu mà đạo hiểu đúng, mình làm đúng như vậy, nếu mà đưa tâm được ở trời thì mình tâm được ở vui. Còn nếu mà tránh chiến này đầy đủ thì đưa đến đạo chi là giác ngộ giải thoát, tâm học bên đến đạo, để thân lên chứng đắc được đạo của đường quần, là của đường quần. Như vậy á, là cái nghĩa là người thiết tha tu tập á, là đối với vị thị khu, đối với người tu sĩ á, thì cũng như nãy chúng tôi nói thánh cầu và phi thánh cầu. Hồi xưa bây giờ mình phi thánh cầu thì nhiều quá rồi, bây giờ mình cầu là thánh cầu. Cũng như là cầu chính được đạo quả niết bàn, thì vậy chúng ta phải làm bằng tâm thiện, làm qua, làm qua, làm qua. Làm thiện qua như vậy cho đúng lúc mà nở tâm thiện, nó làm việc chuẩn bị tình hành từng thứ chuyển cầu. Để đào hạ thanh khởi và chuẩn bị tình hành từng thứ chuyển tập cái tâm tiền thanh khởi. Mà nếu mà làm được việc chính tiền đó thì chúng ta cũng đề năm cái tiền cài. Như là câu trả lời của ông tọa nãy đó, để từng tử chúng ta sẽ chứng đạt được đạo quả nếu chúng ta chuyển có tiền cài. Có nghĩa là phi thời giải thoát là thời giải thoát hoặc phi thời giải thoát. Thời giải thoát là chúng ta kiếm tiền, phi thời giải thoát là chúng ta chứng đạt đạo quả. Như vậy thì những cái điều này đó là những cái điều mà chúng ta gọi là không có, chúng ta là thiết tha tu tập, cũng như là thiết tha. Bởi vì cái tâm thiện là cái tâm mà cũng có củ bộ của chúng ta. Thì cái tâm thiện cho nghiệp lành, pháp lành, cho tài sanh khỏi vui. Và nếu mà cái người đó, mà nếu mà có đủ duyên đắc đạo quả, thì những người như vậy đủ duyên đắc đạo quả. Chắc nhớ là chuyện này làm việc lành không có khối chuyện. Nó nghĩ đó làm, cái tâm thiện nó làm nhiều việc lành như vậy. Thì làm những điều đó đầy đủ như vậy đó, thì chúng ta thấy như ba la mật thì bố thí, ba la mật thì giới, ba la mật thì xuất gia, ba la mật thì tinh tấn, ba la mật chân thật, chí nguyện từ tâm thành xã, những cái ba la mật này nó cũng là từ pháp thành pháp như vậy. Thì chúng ta cũng dùng cái tâm thiện để cái tu tập nhiều cái thiện nghiệp cái trong ngày, chúng ta tu tập hoài, lúc nào mà có ai thuyết pháp thì mình nghe pháp, lúc nào ai muốn nghe pháp thì mình thuyết pháp. Lúc nào nội hướng phước thì nội hướng phước, thì trình lúc nào làm phước thì nội hướng phước, lúc nào bố thí nội hướng phước, lúc nào giữ giới nội hướng phước, lúc nào thiết pháp nội hướng phước. Thì lúc nào mình có được thì mình dùng cái tâm mình làm để tiếp tục cái tâm thiện tăng trưởng lên thêm nữa. Còn cái tâm thiện kéo dài cái dài cái dài dài như thế này thì một lúc nào đó mình sẽ chứng đắc đạo quả. Như vậy là cái người thiết tha tu tập để làm cho giới tăng trưởng, định tăng trưởng, tuệ và tăng trưởng. Bởi vì nếu mình hiểu được cái này đó là cái tâm thiện mình làm cho giới định tuệ tăng thực á. Nếu mà cũng làm giữ giới, mình cũng là cả ý tâm thiện giữ giới, rồi cũng bố thí, cũng tâm thiện bố thí, cũng tu thiện chỉ, tu thiện quán, cũng tâm thiện đó. Mình có thể mình chia ra mỗi ngày mình tu nhiều pháp môn cũng được á. Mình có thể mình tu cũng giống như bây giờ cũng vậy nào. Mình có thể là mình làm một việc á thì nhiều khi mình giống như mình nói là ăn một bữa đồ ăn nó ăn là cũng ngán, giờ một ngày mà cũng có đồ ăn đó mình biến chế qua biến chế lại, mình làm sao mình ăn mà không thấy ngán. Cũng như vậy mình tu tập thiện pháp làm sao mình thấy mình có tu tập ngày nào cũng tu tập hết á. Công tác các loại thiện pháp bố thí cũng làm, mà thiền giới cũng làm, mà tu thiền cũng làm, rồi tính pháp cũng nghe, thiết pháp cũng làm, rồi hồi hướng tốt cũng làm, tùy hỷ tốt cũng làm, rồi phục vụ cũng làm, cung kính cũng làm, rồi sửa đổi chi kiến tranh chấp. Thì chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái thiện pháp này trong cái thiện tâm chúng ta đó, nên mình tưởng những cái tâm thiện nó làm được nhiều việc, mà nó có nhiều người trong người khổ cũng tài được tâm thiện, rồi người dị nhân, người tam nhân, người cơ đạo, người đạo tam đạo, người tứ đạo, cho đến người tứ đạo qua cái sát na tứ đạo rồi sát na tứ quả. Nên bây giờ một người tam đạo mà tu tập đó cũng dùng cái tâm thiện làm việc chuẩn bị định thành phẩm tứ vũ tình, để cái tâm tứ quả tứ đạo sinh lên, cao sát na đạo thì cái tâm quả sinh lên. Thì như vậy nên cái người này á, dù là tu tập đó thì Đức Phật này cũng nói từ cái tâm thiện này nó làm việc mà cho bị tu được gần tư đà hàm a la hàm tới a la hán ra cái người quả này, thì cái tâm thiện này không còn nữa mà tại ví dụ như tâm duy tài. Nên tâm thiện này nó có nhiều người, nó có nhiều người và nó làm được nhiều việc, nó sanh lên nhiều cõi. Và chúng ta thấy tâm thiện hợp chí nó sẽ sanh lên trên bảy cõi được, hoặc bảy cõi vui được. Như vậy á, thì cho tánh với những cái tâm khác, ví dụ như tâm sơ thiền, tâm ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền, tâm ba cõi thiền đi. Nhưng mà tâm thiền tập trí nó có thể tâm lên nhiều, nhiều cõi, nó có nhiều mà phải nhiều người nó làm nhiều việc. Như vậy thì nếu một người Phật tử hay một vị tỳ cô mà tu tập trí tha là ngày nào cũng có tâm thiện đó, giờ nào cũng có tâm thiện hết á, phút giây nào cũng có tâm thiện hết á. Nếu mình có giữ giới, mình đắc ý giữ giới, mình giữ giới, mình đắc ý tu thiền chỉ, tu thiền quán, hoặc là đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác, có tay giữ tay chánh niệm tỉnh giác, mang y mang bát chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình nói cười, mình đi đứng gì đó mình chánh niệm tỉnh giác, đại thiện thì thiện, ăn uống ngay nuốt miếng gì chánh niệm tỉnh giác, thì mình chỉ có thể hiểu rằng cái tâm thiện nó làm việc tu thiền, đang tu thiền chỉ hay tu thiền quán. Mình cứ làm ngoài làm sao là cái tâm thiện như vậy đó. Thì trong A Di Đà gọi là cái chân đế là sự thật, là cảnh của tuệ cao cũng như chế định, thì cái chân đế là cái sự thật đó. Vì khi chúng ta tu tập cái tâm thiện nó cũng là chân đế là sự thật, sự thật thì mang lại kết quả vui, mang lại kết quả từ vui trong dục giới sắc giới vui đến vô sắc giới hoặc là siêu thế. Tại vì cái tâm thiện đó nó phải làm cho mình tu chính trì sắc giới thì vô sắc giới hoặc chính giác được siêu thế đạo siêu thế quả. Chính vì như vậy nên dùng sử dụng tâm thiện để làm tu tập là mình gọi là kéo léo hay là mình thiết tha tu tập. Chúng ta xin trả lời như vậy, bây giờ chúng tôi xin trả nhất lại cho Đức Phật Tính nữa.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đằng rất là nhiều. Thượng Tọa Lão Tháo đừng nhìn con vừa thôi. Bây giờ thì cho con được trở lại với sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu giờ đây có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu con nghe được, con xin tỉnh sư phụ quanh hãy cho con biết được một chút gì. Quý vị có thấy tín hiệu của sư phụ Tề Siêu hay không? Chúng tôi sợ rằng giống như hôm qua thì sư phụ đưa tay rất là lâu mà chúng tôi không có thấy. Còn hôm nay thì chúng tôi quan sát nãy giờ thì chưa có thấy sư phụ đưa tay. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không hay không? Dạ, cảm ơn nhân dân. Dạ, một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu còn ở trước máy hay không? Nếu còn, con thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết một tín hiệu. Dạ, không biết là sư phụ Tề Siêu sao bây giờ không có trước máy rồi. Vậy thì có lẽ là một lần nữa cho con được làm phiền đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Con thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại với lớp học một lần nữa. Và tuy là con biết Thượng Tọa và Thượng Tọa mở vừa giảng chính ở trong bài học ngày hôm nay, tôi mới vừa trả lời, nhưng mà do hoàn cảnh nên là Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ cho con. Bây giờ thì tổng hợp lại cái bài học này thì con thấy rằng là nói về cái tính chất của cây cối, thì mình đi đến với cây cối thì mình sẽ được bông hoa hoặc được trái cây hoặc là được bóng mát. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là thỉnh Thượng Tọa quan hỷ cho biết cho thầy chú vài cái thí dụ. Đối với một người, cái bóng cây ở đây thì nó cũng giống như là Đức Phật hay là giáo pháp hay là tăng chúng. Vậy thì một người mà đi đến với giáo pháp hoặc là đi đến với Đức Phật thì những cái mà mình được, ví dụ như là được bóng mát hoặc là mình được bông hoa hoặc là mình được trái cây, thì có nghĩa là ở trong cái đời sống khi mà mình đi đến với Đức Phật, đến với Tam Bảo thì như thế nào mình được cái gì mà được gọi là bóng mát, là mình được cái gì mà mình được gọi là cũng như là bông hoa, hoặc là mình được cái gì mà được gọi là hoa quả hoặc là trái cây. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng là Hoàng Hỷ cho con biết được vài ví dụ, con xin thỉnh thượng tọa.
Đó là một cái điều kiện để thúc đẩy cho mình. Hay là mình nghĩ rằng một ngày mình làm một điều kiện đi, suy nghĩ như vậy thì nghĩ rằng bây giờ mình muốn đi nghe pháp. Thì trước đó mình có là các tiền nhất thời, tiền tư, rồi bắt đầu mình đi vào chùa, mình có tiền tư và hậu tư. Tùy tâm của mình muốn cái cúng dường cũng cái tăng. Tùy tâm của mình đó, mình ngồi mình thọ tiền học giới, về tam nguyên ngũ giới. Mình nghe pháp, hoặc là mình có thể tùy tâm của mình để mình tỉnh tâm để tiếp nhận về cái pháp. Nếu mình muốn tỏ thì cái pháp thành tiền thì vị đó sẽ chỉ cho mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có cái tâm như vậy đó, thì chúng ta đã có được cái bóng mát, thì chúng ta đương nhờ tam bảo và chúng ta cũng cúng dường một tiền tam bảo. Chúng ta cũng được nghe những cái pháp lành và khởi được cái thiện tâm, để từ đó chúng ta có thể thành tựu được cái duyên để giác ngộ giải thoát đại la, và cũng có duyên để bên ngoài chúng ta gặp lại cái tăng hổn mới, thì chúng ta cũng gọi là cái duyên để chúng ta có được cái quả lành. Thì thường thường chúng ta biết rằng trong cuộc đời này không có ai cho chúng ta cái quả lành bằng cái tâm của chúng ta đã cho chúng ta. Khi mà chúng ta bố trí cúng dường một cái giới nghe pháp tu thiền, thì chính tâm thiện nó cho ra 16 quả cái gì? Thì 6 quả là 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Trong đó 8 quả vô nhân là nhà thức thọ xả quả thiện, vị thức thọ xả quả thiện, kỹ thức thọ xả quả thiện, thiện thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thông thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ hữu quả thiện. Đó là 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Còn như là những cái tâm mà quả thọ hỷ là trí vô trợ thông quả, thọ hỷ là trí vô trợ thông quả, thọ hỷ duy trí vô trợ thông quả, thọ hỷ duy trí vô trợ hoặc thông quả hoặc thọ hỷ vô trợ thông quả hoặc thọ hỷ duy trí vô trợ thông quả hoặc thọ hỷ duy trí vô trợ thông quả hoặc thọ hỷ duy trí vô trợ. Tám cái tâm quả này đó là tám tâm quả hữu nhân, có nghĩa là có hai nhân hoặc là ba nhân cái tâm đây. Thì từ cái tâm thiện mà hợp trí cho ra 16 quả như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cũng hiện có nghiệp là động lực thứ nhất trong cái lộ trình tâm thiện của chúng ta. Tâm có nghiệp là động lực thứ bảy, còn năm động lực nữa hậu quả nghiệp. Và chúng ta tin những cái điều nghiệp từ cái thiện tâm chúng ta có được, không phải do thượng đế thần linh, không phải là do là phong thủy, không phải là do cao hạn năm tháng ngày giờ, cũng không phải là tình cờ hên xui, mà chính tâm thiện nó cho ra cái tâm hòa. Tâm thiện cho ra tâm hòa. Mà 18 cái tâm quả này đó, nếu mà chúng ta nguyện cho mình được bắt được đạo quả Niết Bàn, thì năm cái động lực giữa là thành hậu quả nghiệp, ở trong cái duyên thành Phước Quan Âm Phật, để chúng ta cũng đắc được đạo quả. Như vậy chúng ta có cái bóng cây là chúng ta đến chỗ Tăng Bảo, đến chỗ Tăng Bảo, và chúng ta đến Tăng Bảo thì Tăng Bảo có hình tướng giống như Đức Phật. Nếu chúng ta nhìn vào mà Phật giáo Luân Hỷ thì chúng ta thấy hình Phật của Đức Phật của chúng ta, thì bây giờ chúng ta đặt đi rất như vậy. Còn ngược lại chúng ta đi tới những cái tôn giáo cũng là Phật giáo, bây giờ họ mặc quần mặc áo ở không giống Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng cái đó không phải là đến gặp Tăng Bảo gặp Đức Phật. Còn bây giờ chúng ta gặp chư Tăng Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta thấy chư Tăng gặp đi giống như Đức Phật vậy đó. Nên khi mình gặp chư Tăng cũng gọi là gặp Đức Phật, mà chư Tăng biết tiếp nhận chánh pháp đó là biết pháp bảo, rồi chư Tăng cũng hình tướng như Đức Phật là Tăng Bảo.
như vậy chúng ta tới mà đến tìm đến chư tăng đó là chúng ta có bốn má. Có bốn má là tam bảo, thì thứ nhất có bốn má là bông hoa, là chúng ta được những bông hoa thơm, đó là hương thơm của giới hạnh, hương thơm của tri kiến, thiền định đạo quả. Để chúng ta cũng có được cái quả, là cái quả lành từ cái tâm thiện chúng ta thanh cởi, là chúng ta đã bị cái tâm quả, là chúng ta sẽ phát thành là người tam nhân, chúng ta sẽ làm một cái duyên lành bao mật, chúng ta sẽ kết duyên với tam bảo. Như vậy từ cái tâm thiện này chúng ta thấy về cái phương diện của Đức Phật, nó một người phải có tâm thiện. Trên bình thường Đức Phật này tuyên bố ta tuyên bố một pháp, không những người là thành tựu một pháp, người là chỉ giác ngộ giải thoát, đó là khéo pháp ý. Cũng như là ngày hôm nay chúng ta phải làm cái gì, ngày hôm nay mình làm được cái gì và mong thành tựu được cái gì. Nếu người có pháp ý như vậy, họ suy nghĩ là ngày hôm nay đó, trong cái thánh cầu đó, thì có tiền ở phía thánh cầu thì của cả tài sản có rồi. Bây giờ ngày hôm nay mình đi nghe pháp, đi cúng dường chư tăng, đi hành thiền, thì có cái tâm như vậy mình sẽ tìm được những vị mà tôn thành, những người mà gọi là mình tới. Thì quý vị sẽ thấy là mình tới mình gặp được cái vị nào mà thuyết giảng về hướng dẫn cho mình tu thiền đó, mình sẽ thấy rất là hạnh phúc. Ngày hôm đó là mình nương được cái bóng mát của tam bảo, và mình tạo được những quả lành bông hoa để nhờ cái bóng mát che chở cho mình tạo ngày hôm nay, là mình tới được tâm thiện. Khi mà tới lên cái tâm thiện, lúc đầu khi mình đi gặp chư tăng á, mình vào chùa gặp chư tăng hướng dẫn cho mình, nghe Phật pháp hướng dẫn cho mình, họ thì tăng ngũ giới hướng dẫn cho mình, bốn thí cúng dường hướng dẫn cho mình thành tiền trì quán, đó là một điều mà Phật tự là cái hạnh phúc mà nếu người tử có cái tác ý đúng đắn, thì như vậy nên chúng ta thấy rằng từ cái tâm thiện mà chúng ta lại cũng nói cũng như cái tâm thiện ra cái quả lành như vậy. Và chúng ta thấy trong kinh Đức Phật này trả lời cho Bà La Môn trong Tụng Một Kinh ấy, ngày nó hằng 91 kiếp mà ta không thấy một người nào trong vị mặt trời, chỉ có người tin nhân quả. Nên bình thường quý vị thấy Phật tử của mình hiện giờ nói mà đông như vậy, nhiều khi là Phật đạo nguyên thủy thuần túy luôn đó, cũng tin công thủy, tin năm tháng ngày giờ, cũng tin cái này chỉ nói đủ thứ đó. Chứ còn nếu mà tin nghiệp đó thì cũng phải nói là cũng công số nhiều đó, cũng có chút ít tin nghiệp thôi. Một cái số đó mình phải nói là mình từ cái lúc nào mình hiểu được cái nghiệp là tình tâm của mình, cái nghiệp nó sẽ, cái tâm thiện của mình sẽ làm cho mình chứng đắc đạo quả vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian và vượt ngoài nghiệp lực được. Nếu mình có cái tâm thiện mà đúng như là cái Phật này dạy để chuyển hóa được cái sự luân hồi, để được chuyển hóa cái quả báo trong trong luân hồi đó, thì trước khi mà mình nghe pháp mình chứng đắc đạo quả rồi thì mình sẽ chuyển được nghiệp của mình. Có nghĩa là từ nghiệp mà đọa vào địa ngục ngã của chúng sanh thì bữa nay do mình đặt tiếng theo đạo nó tiến triển, mình sẽ không sanh vào đọa vào địa ngục ngã của chúng sanh a tương lai, và có lòng tin đặc biệt đúng tam bảo, có lòng tin đặc biệt cái nghiệp. Như vậy thì thật sự đó là một cái điều mà rất là hạnh phúc khi mà mình thấy được cái điều này, thấy được điều này. Nên khi mình nói đến đến với tam bảo, mình có bóng mát hay trở lại tam bảo là bóng mát, và cái thiện tâm của mình đó là cái nhân lành để cho ra tâm quả, tâm quả hưởng quả lành từ cái tâm thiện của mình. Nên bình thường cũng biết, bình thường chúng ta bây giờ rất là nặng nề về cái cúng dường rồi phải ghi tên, nhưng thật sự cái đó cũng là cái điều kiện, mình gọi là cái nhân viên hay là cái phương tiện cũng được. Nhưng mà thật sự cái người tử mà có một cái trình độ mà thâm sâu về lý nghiệp báo nữa, thì lúc mà tâm thiện của mình khởi lên thì cái tâm quả nó kết tụ từ tập thiện của mình được. Mình không làm tiền, dù mình bố thí cũng dường như cũng đọc tên cũng được, không đọc cũng được. Cái đó là mình hiểu được cái tâm của mình trở thành vô sợ rồi. Có thể là tâm thiện của mình vô sợ, nó có một cái sức mạnh từ cái việc mà mình hiểu được cái việc gì mình làm như vậy. Còn cái tăng nó đọc tên cũng được, không đọc tên cũng được, đọc thiếu cũng được, đọc đủ cũng được, cũng chẳng có gì buồn kỳ. Tại vì mình hiểu rằng cái cảnh thân đó chỉ là một điều kiện, mà nếu mà mình hiểu được cái cảnh thân đó, nghe pháp đó là mình không có lẫn lộn, nhưng mà nhiều khi mình nghe đọc tên đó, nhiều khi đọc thiếu cái tên của mình đó, hoặc là đọc không đủ mình cũng buồn kỳ. Nhiều khi cảnh thân là cái cảnh thiện cũng có, cảnh bất thiện cũng có, nghe mà mình thấy bực bội, mình trở nên tâm bất thiện, thì nó cũng sẽ trổ ra cái quả không lành không tốt cho mình. Còn khi mình hiểu tuyệt đối rồi đó, mình hiểu mà cái nghiệp báo tuyệt đối rồi đó, mình bố thí cúng dường là lúc nào đó mình phát tâm cúng dường là
mình trở thành mà cái người mà quý vị cũng như thấy người sanh lên cõi trời mà cũng là cái do cái tâm thiện lớn mà cho sanh lên cõi trời cao và cõi trời thấp. Đủ gì với cái cõi trời cao và cõi trời thấp đó, cái sự tuổi thọ trên đạt nhau, hạnh phúc trên đạt nhau rất là nhiều. Một người mà sanh lên cõi quá lạc hoặc tha quá tự tại đó, cái thời gian ống 800 năm mới bằng cỡ đó một ngày một đêm, bao ngày là tháng 12, tháng 1 năm, hoặc là 1600 năm bằng cõi trời tha quá tự tại, ngày đêm bao ngày tháng 12 tháng 1 năm. Tại vì những cái vị mà có cái tâm đó, mà sanh lên cõi trời cao và tuổi thọ như vậy đó là do cái tâm thiện Phật quý mà họ làm. Họ suy nghĩ rằng ta làm điều này là mang lại cái sự an lạc cho chúng sanh thôi. À, như là làm đường, làm giếng, trồng cây lâu năm, hoặc là làm tăng xá, làm chùa. À, họ nghĩ rằng ta làm việc này là một cái việc tốt lâu năm cho người ta, như là bởi Đức Phật này mới nói trong kinh nó cho cứu chứng là cho tất cả, để cái người nào cho cái chỗ ở là cho tất cả. Thì chính vì như vậy đó, nên cái người mà làm cái phước của cái tâm mà gọi là rộng lớn như vậy đó, cao thanh là cái cõi trời, cũng là thậm chí một tiếng cho thành cõi trời cao, có tuổi thọ lâu, có tu lực lớn, thì cũng là tâm thiện một tiếng thôi. Nhưng mà cái tâm thiện có nhiều khi mình cũng làm tâm thiện, mình nghĩ rằng mình muốn làm, mình muốn hưởng quả, thì cái tâm của mình nó lại nhiều khi đó, hoặc là vì cái tình cảm mình đi tới chùa, hoặc là vì mình mến mộ gì đó cũng được, thì cái tâm của mình nó không giống như là những người cũng dường tăng chúng. Bởi vì Phật nói rằng mình cúng dường mà gọi là mình cúng dường tăng chúng, là cúng dường tập thể, mình nghĩ mình tác ý đến vậy, hoặc là phục vụ và cho tham nhân là phục vụ tập thể. Ví dụ mình cầm một cái bóng cây đó, cho tăng tộc gì bất cứ giai cấp nào vô bóng mát lúc cũng mát hết á, thì nghĩa là mình giống như mình tạo cái phước mà không có phân biệt gì hết. Hay là mình cúng dường một cái chùa, thì cái chùa đó người nào vô họ cũng còn nghe pháp được hết. À, người nào cũng biết pháp được, dụ như cái văn vị nào cũng biết pháp được, để là cái phước của mình nó trở thành rất là đặc biệt. Chính vì những điều đó là Đức Phật cũng cái tâm thiện giới mình tâm nên để cõi vui, có trong đó có cõi thấp cõi cao, là do cái tâm của cái hành giả, cái tâm của người Phật tử cúng dường đó. Mà làm sao mà mình có một lúc nào đó mà mình để cái tâm của mình trở thành cái tâm rộng lớn đó, nó là cái điểm rất là đặc biệt. Mà phải tác ý đến nhiều lần, suy nghĩ đến nhiều lần thấy được điều này. Thì cũng như vậy, mình thấy cái bóng mát mà Tam Bảo mà Đức Phật, trong giáo pháp Đức Phật nó có cái điểm đặc biệt. Ví dụ cúng dường chư tăng là những cái vị mà mới tu cũng tưởng là vị tưởng lão cũng tưởng. Bởi vì Phật giáo cũng thấy được cái thế hệ, còn cái thế hệ nhỏ có thế hệ lớn. Những vị nhỏ bây giờ được sự hộ trì sao được trở thành vị tưởng lão. Họ sống trong đời sống tu tập, họ có điều kiện. Chứ không phải như là một cái số mà người ta cúng dường là lựa ra một lớn nhất là cúng đâu. Chúng ta cũng thấy trường hợp cá nhân điển thấy vậy, cũng kinh nhất là cũng phân biệt, nó không bao giờ ta bằng tăng phí. Hoặc là những việc làm mình trở thành mình suy nghĩ về cái sự tôn ta như vậy á, thì cái tâm của mình nó trở thành vô lượng, phải trở thành vô lượng, nó không phải là lượng, cho ra cái quả nó cũng thuộc hơn. Chính vì điểm này á, có lẽ là chúng ta cũng phải có một cái thời gian trí tuệ chúng ta lớn lên, lòng tỉnh tính chúng ta nó mạnh lên, thì sự tinh tấn nỗ lực chúng ta nó phải vượt lên, thì chúng ta sẽ có một cái nghị lực, một cái tâm chúng ta có cái trí tuệ để thấy được việc làm mà cho tâm lên gọi xa gọi thấp. Rồi chúng ta cũng thấy được đó, ví dụ chúng ta cũng nghe nói những cái người mà họ làm phước một cái tâm biến ái đó, thì cái sự biến ái nó cho họ tâm gọi thấp. Chúng ta nghe câu chuyện mà cái tôi đã có cho đến người đó một mâm đồ ăn mà người cúng dường những ngày Xá Lợi Phật á, mà vị đó nghĩ rằng do cái mâm tôi này có cho mình suy nghĩ như vậy thôi, vị mình chắc là bị thọ thần không có cao. Nhưng mà nếu vị là nghĩ rằng mình có mâm đồ ăn mà cúng dường cái ngày Thượng Liên với cái tâm mình trong sạch tịnh tính đó, thì vị này đã sanh về cõi và sẽ ba lợi rồi. Thì chúng ta cũng thấy mâm vật thực nó cũng thanh dân chúng thôi, nhưng mà người đó nghĩ, hay là chúng ta nghe nói cho ông trưởng giả thì ông cúng dường xong rồi có hết chiếc đó, được 7 lần làm trưởng giả, 7 đời như vậy đó. Nhưng mà không có chiếc nào ông ăn ông hưởng được cái của cải của ông. Thì chúng ta cũng thấy cái việc làm đó, nhưng mà Đức Phật nó do cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta nghĩ ví dụ người này đòi khác, chúng sanh này đòi khác, chúng sanh tất cả chúng sanh đó khác, thì bố thí cúng dường.
thì ngược lại nó cái tâm mà nghĩ đến tất cả chúng sanh thì nó cũng nó vô lượng hơn. À, còn đối với mình hạn chế thì nó lại hạn lượng hơn. Thì cũng như vậy, nên Đức Phật này cũng thí dụ như chúng ta cái tâm thiện thôi. À, nhưng mà cho cái quả lành ít nhiều, rồi cho cái quả giác ngộ giải thoát ít nhiều. Rồi cũng do cái tâm của chúng ta, do cái tâm và cái tác ý của chúng ta. Nên cái tác ý là cái tinh hướng rất là quan trọng. Rồi do những cái tác ý đến từ chứng ngộ niết bàn, nó tác ý đến từ tự thành tựu được quả lành. Mà khi một người tin nhân quả đó, thì họ tự động nó làm. Họ không nghĩ rằng ta hạn năm tháng ngày giờ, không có tin, không nghĩ hay tin chuyện này chuyện kia, mà tin cái nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy đó, thì ở trong cái câu hỏi mà Đức Phật Tính nói về một người đến với tam đạo là cái gì đó, chúng tôi nghĩ rằng cái người được rất là nhiều, và cũng phải nói tùy cái tâm của người đó nữa. Tùy cái tâm của người đó nữa, nếu mà người đó đến với mục đích đó, không phải vì tình cảm, nhiều người đến tình cảm thì ngồi nói chuyện qua loa với người đó cho vui hết ngày. Nhưng mà nếu một người mà họ có cái tâm đắc ý, họ đến họ muốn nghe pháp, muốn đến để tìm người hướng dẫn họ hành thiền tu tập, và ngày hôm nay đến rồi họ muốn giải tỏa những thắc mắc trong lòng của họ, thì những điều đó nó mang lại cái kết quả rất là lớn, cũng là tâm thiện vật lý. À, nhưng mình có thể là nó bị hạn lượng, vậy nó không có bị hạn lượng. Là do cái tác ý người đó tập cầu cái gì, là do tác ý người đó mong mỏi được cái gì, thì chính cái sự tác ý đó nó sẽ mang cho mình cái nỗ lực. Còn nếu mà chúng ta không có tác ý thì chúng ta đi vô chùa chúng ta cũng đi vậy. Nhưng mà chúng ta đi vô chùa chúng ta có thể chọn ngày hôm đó chúng ta không có gặp nhiều, ngay là những người mà họ có cái tâm gặp nhiều. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu của Đức Phật Tính như vậy. Bây giờ chúng tôi xin trả lời Đức Phật Tính.
Dạ, xa thú, con kính tri ân thượng tọa Phật Đà đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng đã kết thúc phần thảo luận của lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Kế tiếp thì xin mời quý vị nghe về bản tin. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin liên quan đến một vị sư ở Thái Lan. Dạ, bây giờ thì mời quý vị nghe cái bản tin này. Thái Lan xin lệnh bắt một nhà sư trong cuộc nổi loạn. Không biết các vị Phật tử, các vị ở trong ban điều hành, chúng ta đã hoàn thành cái bản tin chưa? Không biết quý vị nha. Hôm nay khi tăng thì cũng vắng, các vị giảng sư cũng vắng, ban điều hành thì cũng chưa có hoàn thành bản tin nữa. Bản tin này sẽ do ai đọc? Không biết ở trong ban điều hành chúng ta có sắp xếp bản tin này ai đọc không biết Phật tử Vô Bất Vi có mặt ở trước máy hay không, có chuẩn bị được để đọc bản tin này hay không, nếu được cho sư biết được một tín hiệu. Chắc có nghĩa là mà bản tin chưa có, không có thấy ai đọc rồi. Thôi thì bây giờ thì
thời gian của rung cũng đã hết, chỉ còn có 2 phút, theo đồng hồ của chúng tôi còn có 2 phút, thành ra cái buổi học hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thuốc lành thai, con tâm như theo mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hộ quân đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sử ngôn viên
đã yểm trợ các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lành Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp diệu màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you. Yeah.